Chương 244, Doan Trọng cùng Thiên Môn. Đệ Tam Chư Hoàng bị Sở Thiên Kỳ cự tuyệt phía sau vẫn như cũ không chịu hết hy vọng. Bị hắn dây dưa, Sở Thiên Kỳ hơi không kiên nhẫn. Nếu không có xem ở Nhiếp Phong mặt mũi, hắn đã sớm động thủ. Tựa hồ cảm nhận được hắn bực bội, Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên gào thét một tiếng, dọa đến Đệ Tam Chư Hoàng toàn thân thịt mỡ rung động, vội vàng lui lại. Chờ ta làm xong, ta sẽ đi tìm Nhiếp Phong, ngươi lại liễu lo không ngừng, cẩn thận ta không khách khí. Sở Thiên Kỳ hừ lạnh nói, nói xong, hắn đưa tay một trường hướng bên cạnh vỗ tới. Trường phong lóe sáng, âm âm rừng cây cùng nhau khuynh đảo, bụi đất cuốn trời, giống như gặp gió lốc, tràn diện có chút hùng vĩ. Đệ Tam Chư Hoàng nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là cỡ nào nội lực? Quá khoa trương a. Hắn nuốt nước miếng, muốn nói chuyện tất cả đều kẹt tại trong cổ họng. Sở Thiên Kỳ bọn người tiếp tục chạy tới Hàm Dương. Đệ Tam Chư Hoàng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua Sở Thiên Kỳ hình bóng, hắn không còn dám lên phía trước, thậm chí không dám mở miệng nói. Đợi Sở Thiên Kỳ bọn người biến mất về sau, Đệ Tam Chư Hoàng mới lấy lại tinh thần. Hắn tự lẩm bẩm, gia hỏa này cảm giác so thứ nhất Tà Hoàng còn muốn đáng sợ. Tại hắn trong nhận thức biết, thứ nhất Tà Hoàng vô địch thiên hạ. Dạng này ấn tượng tại hôm nay đánh vỡ. Mặc dù Sở Thiên Kỳ chỉ là đơn giản để lọt một tay, nhưng luồng sát khí này thật sự là để hắn sợ hãi. So đối mặt thứ nhất Tà Hoàng còn muốn đáng sợ. Đệ Tam Chư Hoàng thở dài một hơi, quay người rời đi. Hắn không có Sở Thiên Kỳ lợi hại như vậy, lại cản cũng không có ý nghĩa. Một bên khác, Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ hỏi, Đệ Tam Chư Hoàng là ai? Giống như ở đâu nghe qua, người này mặc dù mập như heo mập, nhưng công lực sát thực lợi hại. A Thanh không thèm để ý Hoa Vô Khuyết như có điều suy nghĩ. Phương Đông Võ Lâm Đệ Tam Chư Hoàng, thực lực còn là rất không tệ, bất quá có thể vào mắt của ta chỉ có thứ nhất Tà Hoàng, thứ nhất Tà Hoàng có được không kém cỏi ở tại Hùng Bá thực lực, có lẽ càng mạnh. Sở Thiên Kỳ cười nói, giọng nói ý vị thâm trường. Đối với thứ nhất Tà Hoàng, rất nhiều người khen chê không đồng nhất. Có người cho rằng thứ nhất Tà Hoàng là phong vân bộ thứ nhất bên trong mạnh nhất tồn tại. Có người nói thứ nhất Tà Hoàng bị thổi qua đầu, dù sao bị nhập ma nhiếp phong giết. Bất quá có thể lấy thứ nhất làm tên, còn chưa từng bại trận, điều này nói rõ thứ nhất Tà Hoàng sát thực lợi hại. Hùng Bá tại phong vân bên trong mặc dù quyền khuynh thiên hạ, nhưng đồng thời không có nói tới hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Gia hỏa này dáng dấp tựa như tà phái, muốn hay không kéo vào chúng ta Minh giáo. Đông Phương Bất Bại cười nói, nàng hiện tại đối với Minh giáo xem như khăng khăng một mực, tự nhiên muốn vì Minh giáo suy nghĩ. Sở Thiên Kỳ cười nói, sau đó sẽ có cơ hội. Đệ Tam Chư Hoàng cùng Nhiếp Phong quan hệ tốt như vậy, sớm muộn nhập Minh giáo. Đợi đến Hàm Dương, Sở Thiên Kỳ liền có thể đi tìm hiểu một cái Nhiếp Phong tin tức. Minh giáo phân đà đã xâm nhập Hàm Dương bên trong, vẫn như cũng là lấy cửa hàng bình thường vì ngụy trang, rất khó bị tra được. Chỉ cần Minh giáo phân đà không gây sự, đại tần lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tra được rõ ràng. Mỗi một cái vương triều thủ đô đều là như thế, hội tụ tại Tam giáo cửu lưu nhân vật, ngư long hỗn tạp. Càng đến gần trung tâm quyền lực, thế lực quan hệ càng phức tạp. Đế vương muốn làm liền là cân nhắc những thế lực này, để bọn hắn chỉ dám trong bóng tối giở trò. Ngự Kiếm Sơn Trang. Bởi vì Doan Trọng quan hệ, Ngự Kiếm Sơn Trang cấp tốc quật khởi, thu nạp vô số kẻ người chơi, môn phái thế lực đã mở rộng đến mấy chục tòa thành trì. Doan Trọng vốn chỉ là Ngự Kiếm Sơn Trang nhị đương gia, theo thế lực bành trướng, Doan Trọng thành công thượng vị. Bất quá cho tới bây giờ, Thủy Nguyệt Động Thiên Đồng thị nhất tộc cũng còn không có hiện lộ tung ảnh. Một ngày này, Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong, Doan Trọng ngồi tại đại đường thủ tọa bên trên, chau mày. Tại hắn đứng bên cạnh một tên tuyệt mỹ nữ tử, người mặc váy trắng, giống như thiên tiên hạ phàm. Không được, Thiên Kỳ hiện tại còn chưa đủ lấy nắm giữ Ngự Kiếm Sơn Trang quân đội. Doan Trọng lắc đầu nói, một mặt nghiêm khắc. Doan Thiên Kỳ là Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, là Doan Trọng huynh trưởng nhi tử. Còn bên cạnh vị này tuyệt mỹ nữ tử là Doan Thiên Tuyết, Doan Thiên Kỳ muội muội. Doan Thiên Tuyết nhìn như lãnh khốc, nhưng vẫn muốn đến đợi Doan Thiên Kỳ thượng vị, làm sao Doan Thiên Kỳ không bằng nàng? Ngự Kiếm Sơn Trang trên dưới đều đang lặng lẽ cười huynh muội bọn họ hai nữ cường nam yếu. Vì cái gì? Cái kia để hắn lĩnh một nhóm đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ đi, cả ngày đợi tại trong sơn trang như cái gì lời nói? Doan Thiên Tuyết cao mày nói, nàng còn không biết trước mắt thúc thúc cũng không phải là nàng chân chính thúc thúc. Doan Trọng thân phận chân thật là Ngự Kiếm Sơn Trang thủy tổ phụ thân. Hắn sát hại Ngự Kiếm Sơn Trang nhị gia, đồng thời giả trang hắn thân phận. Thiên Kỳ quá trạch tâm nhân hậu, phía trước kém chút bị địch nhân ám toán, trong trang đệ tử đều đúng hắn rất có phê bình kín đáo, tạm thời không thể để cho hắn dẫn đội, bất quá ta có một cái nhiệm vụ có thể giao cho hắn. Doan Trọng nhẹ giọng nói. Doan Thiên Tuyết mặt lộ vẻ hiếu kỳ thân sắc. Doan Trọng tiếp tục nói, gần nhất Ngự Kiếm Sơn Trang phát triển được không sai, nhưng chính bởi vì chúng ta phong mang quá đáng, có thể sẽ dẫn tới mầm tai họa, chúng ta cần kết giao một chút môn phái, Vô Tuyệt Thần Cung đầu nhập vào Minh giáo, hiện tại là Tuyệt Tâm làm chủ. Để Thiên Kỳ đi Vô Tuyệt Thần Cung bái phỏng một cái đi. Nghe vậy, Doan Thiên Tuyết do dự một chút. Đi bái phỏng Vô Tuyệt Thần Cung, mặc dù nguy hiểm, nhưng quả thật có thể rèn luyện người. Doan Thiên Tuyết gật đầu nói, đồng vậy ngài, nhưng phải phối một số cao thủ, Vô Tuyệt Thần Cung cao thủ nhiều như mây, quá mức nguy hiểm. Doan Trọng gật đầu. Đúng lúc này, một tên nô bộc chạy vào. Hắn hướng Doan Trọng hành lễ, nói, nhị gia, bên ngoài có một tên tự xưng đến từ Thiên Môn người đến đây bái phỏng, điểm danh muốn tìm ngài. Thiên Môn. Doan Trọng nheo mắt lại. Đối với Thiên Môn, hắn hay là có chỗ nghe thấy. Trong chốn võ lâm mới phát thế lực, quật khởi tốc độ so với bọn hắn Ngự Kiếm Sơn Trang còn muốn khoa trương. Nghe nói có cùng Minh giáo, Ma môn tranh thiên hạ hy vọng, để hắn tiến đến. Doan Trọng bình tĩnh nói. Vâng. Hàm Dương. Sở Thiên Kỳ bọn người thuận cổng thành đi tới. Hỏa Kỳ Lân đã lưu tại sơn giã ở giữa. Hàm Dương so Sở Thiên Kỳ trong tưởng tượng muốn phồn hoa, cảm giác thậm chí so Trường An còn muốn náo nhiệt. Bất quá trên đường phố thường xuyên có quân đội lui tới, ngẫu nhiên cho người ta một loại túc sát bầu không khí. A Thanh hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, đại tần thật là không sai, xem ra thế nhân đối với doanh chính vẫn còn có chút thành kiến. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn cho là doanh chính là bạo quân. Doanh Chính chỉ cần không chết, Đại Tần liền sẽ một mực cường thịnh xuống dưới, thậm chí sẽ siêu việt tất cả mọi người dự đoán. Sở Thiên Kỳ mở miệng nói. Chân Cương gật đầu nói, hoàng đế bệ hạ thật sự là cổ kim độc hữu hoàng đế, đi theo hắn sẽ rất có cảm giác an toàn, mà làm hắn địch nhân gặp phải trên thế giới lớn nhất sợ hãi. Đông Phương Bất Bại bĩu môi, cảm thấy bọn hắn đối với Doanh Chính đánh giá quá mức. Người trong võ lâm đối với triều đình khinh thường, triều đình đối với người trong võ lâm đồng dạng khinh thường. Vừa tiến vào Hàm Dương không bao lâu, Sở Thiên Kỳ bọn người ngay tại trên đường phố gặp được Lý Tư. Lý Tư mang theo một nhóm hộ vệ, phong độ nhẹ nhàng hệ. Sở Thiên Kỳ nhìn qua hắn đi tới, cười hỏi, Lý thừa tướng rảnh rỗi như vậy sao? Đại Tần tình báo năng lực thật đáng sợ. Sở Thiên Kỳ vừa mới tiến đến, Lý Tư liền biết được tin tức. Sở Thiên Kỳ có thể sẽ không tin tưởng đây là trùng hợp. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu, chương 245, ba quyển thánh phẩm võ học. Sở giáo chủ nói giỡn, ngươi giúp chúng ta Đại Tần diệt trừ Tây Sở, bực này công tích, ta nhất định phải tự mình đến đây nên đón. Lý Tư chắp tay thở dài cười nói, lần nữa nhìn thấy Sở Thiên Kỳ, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được cảm thán. Tốt một cái võ lâm thần thoại, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Căn cứ hắn biết người ánh mắt, tiểu tử này đoán chừng mới 20 tuổi ra mặt. Tuổi như vậy cũng đã vô địch thiên hạ, thật là khiến người ta kính nể. Đã như vậy, vậy thì mời Lý thừa tướng dẫn đường a. Sở Thiên Kỳ mỉm cười nói. Lý Tư gật đầu, sau đó mang theo Sở Thiên Kỳ bọn người tiến về hoàng cung. Sở Thiên Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại nói, các ngươi đi ngoài thành chờ ta a. Nghe vậy, A Thanh bọn người sửng sốt. A Thanh vô ý thức muốn nói chuyện, nhưng bị Đông Phương Bất Bại ngăn lại. Một đoàn người lập tức quay người rời đi. Lý Tư chú ý tới một màn này, nhưng hắn không quay đầu lại, nhếch miệng mỉm cười. Đối với Sở Thiên Kỳ cảnh giác, hắn cũng không có xem nhẹ. Tương phản, hắn nhìn thấy cảnh giác phía sau đồ vật, cái kia chính là tuyệt đối tự tin. Sở Thiên Kỳ cho rằng dựa vào chính mình liền có thể tới lui tự nhiên, không cần những người khác trợ giúp. Lục Kiếm Nô, Đông Phương Bất Bại, Á Thanh bị hắn nhận làm là liên lụy. Nửa canh giờ phía sau, Sở Thiên Kỳ tiến vào hoàng cung, tại Lý Tư dẫn đầu dưới, đi vào một mảnh trong đình viện. Lý Tư để hắn ngồi trước tại thạch đình bên trong chờ đợi, theo sau liền tối lui. Sở Thiên Kỳ cũng không ra mồm, hắn đi vào thạch đình bên trong, ngồi tại trên mặt ghế đá. Trên bàn trưng bày một chút tinh mỹ điểm tâm, còn có một bình rượu ngon. Sở Thiên Kỳ thẳng tiếp bắt đầu ăn. Hắn không sợ Doanh Chính hạ độc. Lấy Doanh Chính tính cách, không có khả năng hạ độc, muốn bên dưới cũng là Lý Tư bên dưới. Sở Thiên Kỳ nội lực thâm hậu, sớm đã bách độc bất xâm. Đại khái lại qua thời gian một nén nhang, Doanh Chính bước chậm đi vào trong đình viện. Hắn tư thái lười biếng, nhưng lưng thẳng tắp, bình thản mắt thần lộ ra liếc nhìn thương sinh bá khí. Hắn đi đến Sở Thiên Kỳ sau lưng, chậm rãi mở miệng nói, "Sở giáo chủ, đã lâu không gặp." Sở Thiên Kỳ quay đầu cười nói, "Đừng khách khí, ngồi." Nghe vậy, Doanh Chính nếp miệng lên, tựa hồ cảm thấy thú vị. Gia hỏa này vậy mà đem mình làm đông đạo chủ, thật sự là một cái diệu nhân. Doanh Chính đi đến Sở Thiên Kỳ đối diện ngồi xuống, hỏi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Châm thỏa mãn ngươi. Võ công, cường đại tuyệt học. Sở Thiên Kỳ trực tiếp hồi đáp. Châm thỏa mãn ngươi. Ta tin tưởng Tần Hoàng ánh mắt, hẳn là sẽ không gạt ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sở Thiên Kỳ nhìn như tùy ý, kỳ thực trong lòng tràn ngập cảnh giác. Trước mắt vị này chính là Doanh Chính. Sở Thiên Kỳ thậm chí hoài nghi Doanh Chính cũng là đại tông sư. Ban đầu ở Đại Tần biên cảnh một kiếm kia, kém chút liền để hắn không tiếp nổi. Cho tới bây giờ, Sở Thiên Kỳ đều nhìn không thấu Doanh Chính. Tiếp xuống chấm còn cần ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Doanh Chính bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động, một mặt bình tĩnh nói ra. Sở Thiên Kỳ bất động thanh sắc hỏi, chuyện gì? Ngươi nghe nói qua Thiên Môn sao? Nghe nói qua. Chấm nghĩ ngươi diệt đi Thiên Môn. Tạm thời làm không được. Thiên Môn chi chủ Đế Thích Tiên rất mạnh, thậm chí có thể để người ta chết đi xuống lại. Nghe nói hắn nữa thích mai phục tại từng cái hùng chủ bên người, hắn tại hùng bá bên người đợi mấy năm, hùng bá đều không có chút nào phát giác. Minh giáo gần nhất làm sự tình quá nhiều, tạm thời không thể cùng Thiên Môn cứng đối cứng. Sở Thiên Kỳ nghiêm túc hồi đáp, rất âm hiểm đem Đế Thích Tiên bán. Hắn nói chuyện dọn nước không loạn, chưa hề nói Đế Thích Tiên liền là tử phúc. Nhưng đầy đủ để Doanh Chính nghi kỵ bên người. Đế Thích Tiên, cái tên này thật là đủ bá đạo. Doanh Chính mắt thần lấp lóe, nhẹ giọng nói. Hắn ngữ chuyển hướng, nói, đã như vậy, cái kia tạm thời không làm phiền Minh giáo, đợi lát nữa ngươi cầm tuyệt học liền có thể đi trở về. Sở Thiên Kỳ gật đầu. Doanh Chính xác thực thông minh, biết không thể đem Minh giáo làm cho thật chặt. Đúng, liên quan tới Đại Hán, ngươi là thế nào nhìn? Nghe nói ngươi cùng Vô Tuyệt Thần Cung đến đỡ một tên gọi Lưu Bị Đại Hán hoàng tộc hậu duệ. Doanh Chính cười hỏi. Sở Thiên Kỳ không có cảm thấy ngoài ý muốn, hôm đó có không ít người gặp qua Lưu Bị ba huynh đệ, trong đó bao quát người chơi. Tin tức truyền đến Doanh Chính bên hai, rất bình thường. Đại Hán thế nhưng là Đại Tần tử địch. Năm đó nếu không có Lưu Bang đột phá, dẫn động Long mạch khí vận, Đại Hán sớm đã bị Đại Tần đạp phá sơn hà. Trận chiến kia đã sớm bị truyền vì truyền thuyết, rất nhiều người đều tưởng rằng hư cấu. Hoàng đế làm sao lại võ công? Làm sao? Tần Hoàng để ý sao? Sở Thiên Kỳ hỏi ngược lại. Doanh Chính lắc đầu nói, không ngại, vừa vặn đem Đại Hán giang núi triệt để tan rã. Ánh mắt của hắn đặt ở khắp thiên hạ, cũng không phải một nước địa điểm. Doanh Chính ý vị thâm trường nói, chấm cũng đến đỡ một đường chư hầu. Không bằng ngươi cùng chấm đến bên dưới tổng thể, nhìn xem ai quân cờ có thể đoạt được Đại Hán Giang. Sở Thiên Kỳ sững sờ, hắn lúc này đây thật có chút ngoài ý muốn. Doanh Chính tay dài như vậy, họ Tôn hay là họ Tào? Sở Thiên Kỳ nhịn không được hỏi. Lời vừa nói ra, Doanh Chính nheo mắt lại, hắn cười tủm tỉm nói, Sở Thiên Kỳ a Sở Thiên Kỳ, nếu như ngươi cũng là hoàng đế, chấm có thể sẽ trước tiên diệt trừ ngươi. Hắn nhìn như đang nói đùa, nhưng Sở Thiên Kỳ lại nghe ra sát ý đối với cái này, Sở Thiên Kỳ chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm bên dưới việc lớn. Trong lúc đó, Doanh Chính hỏi Sở Thiên Kỳ, ai có khả năng nhất đoạt được khắp thiên hạ? Sở Thiên Kỳ nói, ngươi. Vì sao? trực giác, châm thưởng thức ngươi. Sở Thiên Kỳ im lặng, xem ra bất luận kẻ nào đều ưa thích nghe người ta thổi phồng, chính ta cũng không ngoại lệ. Nửa canh giờ phía sau, Doanh Chính gọi tới Trương Hàm. Trương Hàm là ảnh mật vệ thủ lĩnh, thường xuyên bị Doanh Chính chấp hành các loại bí mật hành động. Vì Sở giáo chủ cầm ba quyển thánh phẩm võ học đến, Doanh Chính phân phó nói, ba quyển thánh phẩm võ học. Trương Hàm sử sốt, muốn nói lại thôi. Thánh phẩm võ học cũng không phải rau cải trắng, bình thường vương triều có một bản cũng rất không tệ. Doanh Chính liếc nhìn hắn một cái, dọa đến hắn vội vàng cúi đầu. Trương Hàm rời đi. Sở Thiên Kỳ cười nhạo nói, Tần Hoàng, ngươi luyện võ công là cái gì phẩm cấp? Bán thần? Hay là thần cấp? Hồn Thiên Bảo Giám. Đây chính là trí cao võ học. Doanh Chính bình tĩnh nói, chấp luyện không phải võ đạo, là hoàng đạo. Sở Thiên Kỳ mắt trợn trắng. Đến. Trang bức hay là ngươi thiên cổ nhất đế càng mạnh. Theo sau, Sở Thiên Kỳ bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian một nén nhang phía sau, Trương Hàm đi tới, cầm trong tay ba cái thật dài bảo hạt, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngươi ngay ở chỗ này nhớ kỹ a. Doanh Chính phân phó nói. Trương Hàm đi theo lui về sau, đi đến ngoài mười trượng, đưa lưng về phía hai người bọn họ. Sở Thiên Kỳ mở ra cái thứ nhất bảo hạt, bên trong là thẻ tre, hắn lật ra xem xét. Hám Địa La Hán Quyền. Hắn lập tức bắt đầu nghiêm túc đọc. Doanh Chính bưng chén rượu, lặng lặng quan sát Sở Thiên Kỳ. Thế nhân đều nói Sở Thiên Kỳ võ học thiên phú như là yêu nghiệt, hắn Doanh Chính cũng cảm thấy rất hứng thú. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một canh giờ phía sau, Sở Thiên Kỳ học được ba quyển thánh phẩm võ học. Hám Địa La Hán Quyền, Thiên La Địa Vong Thần Công, Dịch Cân Kinh. Không sai, chính là Thiếu Lâm tuyệt học thứ nhất, Dịch Cân Kinh. Sở Thiên Kỳ nhìn thấy Dịch Cân Kinh lúc cũng rất giật mình. Doanh Chính là thế nào làm đến Dịch Cân Kinh? Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu, chương 246, Nhiếp Phong Chi Tiếp. Sở Thiên Kỳ không có truyền thừa Hám Địa La Hán Quyền, Thiên La Địa Vong Thần Công, Dịch Cân Kinh, dù sao Doanh Chính tại ngồi bên cạnh. Hắn đem ba quyển võ học một lần nữa để vào bảo hạ bên trong. Doanh Chính cười hỏi, học được? Sở Thiên Kỳ gật đầu. Trương Hàm, lấy về. Doanh Chính phân phó nói. Hắn không có chất vấn Sở Thiên Kỳ. Sở Thiên Kỳ lực lĩnh ngộ đã sớm bị chứng thực. Trương Hàm lập tức quay người, đem ba cái bảo hạp lấy đi. Sở Thiên Kỳ hiếu kỳ hỏi, các ngươi Đại Tần có phải hay không còn có cái khác thánh phẩm võ học? Doanh Chính không có trả lời, mà là nhắc nhở, ngươi có thể rời đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở tại chấm hoàng cung? Ha ha, vậy ta đi, Tần Hoàng, cũng đừng muốn ta. Sở Thiên Kỳ nhẹ giọng cười nói, sau đó quay người rời đi. Đi ra thạch đình về sau, hắn trực tiếp thi triển khinh công, nhảy lên một cái. Nhìn qua hắn rời đi hình bóng, Doanh Chính nụ cười trên mặt biến mất. Hắn mắt thần biến đến băng lãnh. Hắn nhẹ giọng tự nói, Sở Thiên Kỳ, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng, chấm có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Khoe miệng của hắn dương lên, đứng dậy theo rời đi. Đi ra đình viện về sau, Lý Tư bước nhanh đi tới. Bệ hạ, đầu kia hỏa kỳ lân ngay tại ngoài thành trong núi rừng, muốn hay không bắt lấy? Lý Tư xoay người hỏi. Doanh Chính bình tĩnh nói, tạm thời không cần, chấm truy cầu thuốc trường sinh bất lão, còn không đổi, trước hết để cho nó lưu tại Sở Thiên Kỳ bên cạnh, thiên môn vị kia không phải phục dụng phượng huyết à, hỏa kỳ lân có thể uy hiếp được hắn, trước giữ lại. Đế Thích Thiên nếu là ở chỗ này, khẳng định giật nảy cả mình. Hắn uống qua phượng huyết sự tình nhưng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Lý Tư gật đầu, không còn thuyết phục. Rời đi Hàm Dương về sau, Sở Thiên Kỳ cấp tốc tìm tới Đông Phương Bất Bại bọn người. Người không sao chứ? A Thanh quan tâm hỏi. Sở Thiên Kỳ xoa xoa đầu nàng, cười nói, ta có thể có chuyện gì? A Thanh bĩu môi, nói, Doanh Chính rất mạnh nha, ngươi không phải là không có thắng nổi hắn à? Ta đương nhiên lo lắng ngươi. Yên tâm, ta không có việc gì. Sở Thiên Kỳ hồi đáp, trong lòng của hắn kỳ thật rất chờ mong khiêu chiến Doanh Chính. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không phải là cơ hội tốt. Doanh Chính đối mặt hắn, quá tự tin. Vẫn như cũng là cái kia tự nhận có thể khống chế hết thảy Tần Thủy Hoàng. Điều này nói rõ Doanh Chính căn bản vốn không sợ hắn. Tự tin đến từ tại cái gì? Tự nhiên là thực lực bản thân. Đại Tần bên trong nhưng không có cùng Sở Thiên Kỳ địch nổi cao thủ. Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất miễn cưỡng tính toán một cái. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất hẳn không phải là đại tông sư. Kế tiếp là không phải nên đi Di Hoa Cung. Hoa Vô Khuyết nhịn không được hỏi. Hắn đã sớm chờ không nổi. Có Sở Thiên Kỳ bọn người ra tay, yêu nguyện hẳn phải chết. Sở Thiên Kỳ khoát tay nói, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi. Đám người không có ý kiến. Bọn hắn cấp tốc rời đi. Cũng không lâu lắm, Hỏa Kỳ Lân liền chủ động tìm tới bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp, liên quan tới Sở Thiên Kỳ xuất nhập Hàm Dương Hoàng Cung tin tức lan truyền nhanh chóng. Việc này gây nên oanh động không nhỏ. Sở Thiên Kỳ đã biến thành Doanh Chính cho săn. Chắc không được muốn diệt Tây Sở. Đường đường võ lâm thần thoại là một phương vương triều hiệu lực, thật sự là trò cười. Thực truy, Minh giáo đã lưu lạc làm triều đình yên quyền. Mẹ, võ lâm bại hoại a. Đến đi, cùng Doanh Chính hợp tác lại thế nào? Thì tính sao, Doanh Chính cùng Sở Thiên Kỳ đều rất bá khí, nói không chừng là ý hợp tâm đầu đâu. Thiên hạ võ lâm nhắc lên rất nhiều thảo luận. Tin tức truyền đến Minh giáo nội bộ cũng giống như thế. Bất quá đại bộ phận Minh giáo đệ tử cảm thấy tự hào. Bọn hắn giáo chủ đã đứng tại Doanh Chính cấp bậc kia. Xem ra Sở Thiên Kỳ cũng không phải là mỗi ngày bên ngoài du đãng, cũng là có kế hoạch. Trong rừng cây, Sở Thiên Kỳ đem Tam Đại Tuyệt học truyền thừa xong. Hám Địa La Hán Quyền lực phá hoại kinh khủng, một quyền nện, sơn băng địa liệt. Thiên La Địa Vong Thần Công là nội công, bao hàm trận pháp, trong vòng công khu động trận pháp, thi bên dưới Thiên La Địa Võng. Dịch Cân Kinh, đây chính là uy trấn võ lâm thiếu lâm tuyệt học. Luyện tập được Dịch Cân Kinh về sau, Sở Thiên Kỳ tự thân thể phách, nội lực, tinh thần đô đạt được tăng cường. Bất quá hắn đã có Huyền Vũ Âm Dương chân công, Dịch Cân Kinh chỉ có thể là phụ trợ công pháp, không thể trở thành hắn chủ tu nội công. Sở Thiên Kỳ mở mắt đứng dậy, vặn vặn eo, thần thanh khí sảng. Hắn đối với người chung quanh cười nói, đi thôi, nên lên đường. Muốn đi Di Hoa Cung sao? Hoa Vô Khuyết cố nén kích động hỏi. Sở Thiên Kỳ hỏi, ngươi thật hận yêu Nguyệt sao? Tốt xấu nàng cũng là sư phụ ngươi, đưa ngươi nuôi lớn, ngươi lại muốn giết nàng. Nàng giết ta cha mẹ ruột, ta nhất định phải báo thù. Hoa Vô Khuyết cắn răng nói, mắt thần tràn ngập kiên định. Ngươi thật hiểu năm đó chân tướng sao? Sở Thiên Kỳ ý vị thâm trường hỏi. Côn vợ ở vị tơ, năm đó yêu Nguyệt cứu phụ thân ngươi, nàng là bực nào kiêu ngạo, đối với phụ thân ngươi đủ kiểu ôn nhu, tận tâm chăm sóc, phụ thân ngươi không thích nàng cũng coi như, vậy mà cùng với nàng một tên thị nữ chạy. Đây không phải nhục nhã yêu Nguyệt sao? Hoa Vô Khuyết sửng sốt. Hắn vô ý thức muốn phản bác. Sở Thiên Kỳ tiếp tục nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại đi, ta không tin phụ thân ngươi đối với mẫu thân ngươi vừa thấy đã yêu, bất luận cái gì vừa thấy đã yêu đều bắt đầu ở tại mỹ mạo, yêu Nguyệt mỹ mạo kém sao? Phụ thân ngươi nếu là có điểm trí thông minh, hoàn toàn có thể chính mình rời đi trước, mẫu thân ngươi lại tìm cơ hội chạy ra ngoài, một tên tỷ nữ căn bản là không có cách gây nên yêu Nguyệt chú ý. Hắn ngụy biện nghe được Hoa Vô Khuyết sắc mặt tái xanh. Không có việc gì, ta giúp ngươi giết. A Thanh khẽ nói. Nghe được Sở Thiên Kỳ vì yêu Nguyệt nói chuyện, nàng lập tức có chút khó chịu. Sở Thiên Kỳ cười nói, nếu như yêu Nguyệt nguyện ý đầu nhập vào ta, ta có lẽ có thể mở ra một con đường, không thể lời nói, cái kia coi như. Nghe vậy, Hoa Vô Khuyết nhíu mày. Quyết định tại Sở Thiên Kỳ trong tay, hắn cải biến không cái gì. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện yêu Nguyệt thể sống chết không theo. Ngày thứ hai, Sở Thiên Kỳ đám người đi tới một cái thành nhỏ bên trong, Sở Thiên Kỳ tìm tới Minh giáo phân đà, phân phó đệ tử đi tìm Nhiếp Phong tung tích. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn liền đợi ở đây thành, bắt đầu nghỉ ngơi. A Thanh, Đông Phương Bất Bại, Lục Kiếm Nô còn tốt. Hoa Vô Khuyết cũng rất lo lắng, sợ Sở Thiên Kỳ đột nhiên từ bỏ đối với yêu Nguyệt tập sát. Các loại mấy ngày về sau, Sở Thiên Kỳ rốt cục đạt được Nhiếp Phong tung tích. Căn cứ gửi thư nói, Nhiếp Phong trước mắt tại Phương Đông Võ Lâm Bắc Bộ, bởi vì tàn sát không ít ma môn đệ tử, bị ma môn truy sát. Ma môn thế lực cực lớn, đi ngang qua Phương Bắc Võ Lâm, mà bị Nhiếp Phong giết giang hồ nhân sĩ bên trong trừ ma môn, còn có môn phái khác, nhưng chỉ có ma môn dám truy sát Nhiếp Phong. Sở Thiên Kỳ đạt được tình báo về sau, lập tức khởi hành. Có lẽ là người chơi game nên hiệu ứng hồ điệp, Nhiếp Phong nhập ma lâu như vậy, lại còn không có tỉnh táo lại. Cứ theo đà này, Nhiếp Phong thật khả năng gây nên Võ Lâm nhiều người tức giận, khi đó Sở Thiên Kỳ muốn bảo đảm hắn cũng khó. Một đoàn người cưỡi ngựa tiến lên. Lại qua 4 ngày, Sở Thiên Kỳ cưỡi Hỏa Kỳ Lân, tại trong rừng cây tiến lên. Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên thấp giọng gào thét, sau đó tăng thêm tốc độ. Những người khác vội vàng điều khiển ngựa đuổi theo. Làm sao? Sở Thiên Kỳ nhíu mày hỏi. Hỏa Kỳ Lân vội vàng sao động, miệng mũi không ngừng phun ra nóng khói môi. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 247, Thủy Nguyệt Động Tiên. Hỏa Kỳ Lân cùng nổi điên bắt đầu gia tăng tốc độ, căn bản vốn không để ý tới Sở Thiên Kỳ hỏi thăm. Sở Thiên Kỳ nhíu mày, do dự muốn hay không cưỡng ép áp chế ra hỏa này. Ngẫm lại, hắn vẫn cảm thấy nhìn lại. Hỏa Kỳ Lân không giống như là bạo tẩu. Nếu như là bạo tẩu, nó sẽ tiến công Sở Thiên Kỳ. Nó hiện tại càng giống là bị vật gì đó hấp dẫn. Đến cùng là cái gì? A Thanh bọn người ở tại đằng sau điều khiển ngựa đi theo, nhưng mã tốc độ làm sao có thể đuổi theo Hỏa Kỳ Lân, rất nhanh các nàng liền bị vứt bỏ. Thời gian một nén nhang phía sau, Hỏa Kỳ Lân dừng ở một mảnh thác nước phía trước, nó đứng tại bờ sông, không ngừng gầm nhẹ, bốn vó vội vàng sao động ma sát mặt đất. Sở Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn về phía thác nước, chẳng lẽ nơi này cất giấu huyền cơ gì? Hắn lập tức từ Hỏa Kỳ Lân trên lưng lật qua. Hắn đứng tại bờ sông, hướng phía thác nước huy trưởng đánh tới. Vành trưởng lực bá đạo, trực tiếp đem thác nước vành ra một cái độc lớn. Sở Thiên Kỳ nhíu mày, bên trong lại có cửa hang. Theo hắn trưởng lực cấp tốc tiêu tán, thác nước trở về hình dáng ban đầu. Sở Thiên Kỳ lập tức đến hứng thú. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào thác nước bên trong, hắn muốn nhìn một chút bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Kết quả, hắn mới vừa đi vào liền bị một cỗ lực lượng cường đại đụng trở về. Sở Thiên Kỳ một cái bổ nhào, thi triển khinh công, rơi vào dòng sông trung ương một khối thạch trên ngọn. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Kỳ nhíu mày, một mặt không hiểu. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hành động lúc, một đạo thanh âm giản mua từ thác nước bên trong truyền ra. Các hạ vì sao muốn tự tiện xông vào tộc ta địa điểm? Sở Thiên Kỳ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, các ngươi nhất tộc người đều ở trong sân động. Đối phương không tiếp tục trả lời, tựa hồ bị Sở Thiên Kỳ hỏi được im lặng. Chờ một lúc, thanh âm giản mua lần nữa bay ra, hy vọng các hạ không nên quấy rầy tộc ta. Sở Thiên Kỳ nghe xong, càng thêm hiếu kỳ. Ẩn thế gia tộc sẽ là ai? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nơi này là Thủy Nguyệt Động Tiên sao? Ngươi là ai? Thanh âm giản mua trở nên nghiêm túc bắt đầu. Quả nhiên, Doan Trọng đều đã xuất thế, Thủy Nguyệt Động Tiên khẳng định tồn tại. Sở Thiên Kỳ âm thầm kinh hỉ. Đối với đồng thị nhất tộc, hắn hay là cảm thấy rất hứng thú. Ta chính là Minh giáo giáo chủ Sở Thiên Kỳ, nghe qua Thủy Nguyệt Động Tiên đại danh, có thể hay không để cho ta đi vào làm khách? Thủy Nguyệt Động Tiên vốn cũng không phải là người sơn dã, các ngươi năng lực không nên một mực mai một nơi này. Sở Thiên Kỳ mở miệng cười nói, nếu như có thể đem Thủy Nguyệt Động Tiên kéo vào Minh giáo, cái kia chính là chuyện tốt. Đồng thị nhất tộc thực lực rất mạnh, bọn hắn võ công đã siêu việt võ công phạm chủ. Thanh âm giản mua hồi đáp, không cần. Chỉ là hắn giọng nói có chút chần chờ. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, đồng thị nhất tộc tộc trưởng sẽ bệnh chết, mới làm cho đồng bác ba huynh đệ rời đi Thủy Nguyệt Động Tiên tiến về Ngự Kiếm Sơn trang tìm kiếm huyết như ý có thể để người ta chết đi sống lại, 10 điểm thần kỳ. Các ngươi nhất tộc không có khả năng vĩnh viễn trốn ở chỗ này, sớm muộn nhìn thấy đời, cho dù các ngươi tránh né, giang hồ cùng triều đình cũng sẽ buông tha các ngươi, cường đại có đôi khi cũng là một loại tội. Sở Thiên Kỳ khuyên. Đáng tiếc đối phương không tiếp tục đáp lại. Ngẫm lại, Sở Thiên Kỳ hay là chọn rời đi. Hắn đối với đồng bác giác quan vô cùng tốt, cho nên không muốn áp bách đồng thị nhất tộc. Hỏa Kỳ Lân không muốn rời đi. Rõ ràng Thủy Nguyệt Động Tiên bên trong có bảo bối gì hấp dẫn lấy nó. Tại Sở Thiên Kỳ cưỡng ép lôi kéo dưới, Hỏa Kỳ Lân không tình nguyện rời đi. Chờ một lúc, Sở Thiên Kỳ cùng A Thanh bọn người tụ hợp. Ngươi vừa rồi đi chỗ nào? A Thanh hỏi. Sở Thiên Kỳ thần bí cười nói, gặp được một cái rất lợi hại gia tộc, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Rất lợi hại gia tộc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này quê nghèo hoang sơ địa phương còn có người tại ở lại, hơn nữa còn là một cái gia tộc. A Thanh bắt đầu truy vấn, nhưng Sở Thiên Kỳ liền là không nói, tức giận đến nàng nhịn không được động thủ bóp hắn. Đông Vương Bất Bại thì như có điều suy nghĩ. Hoa Vô Khuyết quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hiếu kỳ. Thủy Nguyệt Động Thiên cái này nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến Sở Thiên Kỳ tâm tình. Đồng thị nhất tộc Long Thần Công là Sở Thiên Kỳ nhất định phải đạt được võ công. Hắn đã nghĩ kỹ sách lược, đến lúc đó đoạt lấy huyết như ý, trao đổi đồng bác Long Thần Công. Trong một rừng cây, tóc hai bù xù Nhiếp Phong ngồi liệt dưới tàng cây. Hắn không nhúc nhích, hai mắt đỏ như máu, tuyết ẩm đao cắm ở bên cạnh trong đất bùn, lưỡi đao còn dính lấy vết máu. Nhập ma Nhiếp Phong toàn thân tản ra sát khí, để cho người ta sợ hãi. Nơi xa, một đạo thân ảnh bước chậm đi tới. Đây là người lão giả, mặc đạo bào, tái nhợt sợi râu dài đến ngực, da dẻ không giống ông già bình thường như vậy lỏng, tương phản, còn rất trắng nõn, tản ra rực rỡ. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Nhiếp Phong trên thân. Thật mạnh ma khí, trong cơ thể hắn đến cùng cất giấu cái gì? Đạo bào lão giả tự lẩm bẩm, thần tình nghiêm túc hắn đi đến Nhiếp Phong trước mặt, đưa tay chụp vào Nhiếp Phong đầu. Đúng lúc này, Nhiếp Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng thời rút đao bổ về phía đạo bào lão giả. Một đao kia vô cùng lăng lệ, phản phất muốn tương đạo áo dài lão giả cánh tay thao xuống. Trong điện quang hỏa thạch, đạo bào lão giả thu tay lại, tốc độ cực nhanh, nhanh đến lộ ra Nhiếp Phong rất chậm. Nhiếp Phong đứng dậy, lần nữa vung đao. Oanh! Ngạo Hàn Lục Quyết, dài chừng 10 trượng màu xanh lam đao khí chém ra, tựa như một thanh cự đao, đem rừng cây bổ ra một đầu đại đạo, bụi đất sắp xếp lên. Đạo bào lão giả bị lệch thân thể, nhẹ nhõm tránh thoát Nhiếp Phong tiến công. Nhập ma Nhiếp Phong bị chọc giận, bắt đầu điên cuồng vung đao. Đao khí tung hoành, tàn phá bừa bãi rừng cây. Từng cây cây cối bị chém nứt, vụn cỏ theo bụi đất cuốn lên trời. Đối mặt Nhiếp Phong tiến công, đạo bào lão giả biểu hiện đến rất thong dong. Đạo bào lão giả trên cơ bản là đang tránh né, không có hoàn thủ. Kẻ này tựa hồ tại cố gắng khắc chế ma tính, mỗi một cái sát chiêu tại sắp chạm đến ta lúc đều có dừng một cái. Đạo bào lão giả tự lẩm bẩm, hắn nhìn về phía Nhiếp Phong mắt thần biến đến nhu hòa. Xem ra kẻ này cũng không phải cố ý đi đến ma đạo. Đã như vậy, vậy lão phu liền giúp ngươi một cái. Đạo bào lão giả cười nhạt một tiếng, tay phải như thiểm điện rơi vào Nhiếp Phong trên lồng ngực. Phanh! Nhiếp Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong phun ra một miệng lớn huyết tiễn. Nơi xa, mấy tên người chơi trốn ở trong bụi cây cẩn thận từng ly từng tí xem cuộc chiến, bọn hắn thấy được trận mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Đó là nhập ma Nhiếp Phong a. Lão nhân này ai vậy? Đế Thích Tiên. Đạo gia lão tử. Mụ nó, Nhiếp Phong sẽ không phải bị hắn đánh chết a. Ta còn muốn xáo lộ Nhiếp Phong đâu. Nhìn nhìn lại, lão nhân này không đơn giản. Các người chơi thấp giọng giao lưu, trong giọng nói tràn ngập kinh hãi. Nhập ma Nhiếp Phong mạnh mẽ biết bao. Tại nguyên tắc bên trong, Tuyệt Vô Thần không phải nhập ma Nhiếp Phong đối thủ. Thứ nhất, Tà Hoàng càng là chết tại nhập ma Nhiếp Phong trong tay. Tính toán ra, chết oan tại Phong Vân trong tay cao thủ không ít, nhưng bọn hắn là nhân vật chính, không ai dám chỉ trích. Nhiếp Phong ngã trên mặt đất, lập tức nhảy lên đến, lần nữa nhấc đao, chuẩn bị thi triển Ngạo Hàn Lục Quyết. Đạo bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt, ngón trỏ tay phải điểm tại hắn trên trán. Trong chốc lát, Nhiếp Phong thân thể trong nháy mắt bị định trụ. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 248, cái nhiếp đến tuyệt thế hảo kiếm. Nhiếp Phong bị đạo bào lão giả định trụ về sau, bộ mặt vặn mèo, đầu tại run nhẹ nhẹ. Đạo bào lão giả đánh giá hắn, như có điều suy nghĩ. Nơi xa các người chơi thì tại suy đoán nói áo dài lão giả thân phận. Dạng này tuổi tác, dạng này trang phục, tuyệt đối là cao thủ. Đúng lúc này, đạo bào lão giả bỗng nhiên liếc nhìn bọn hắn, dọa đến bọn hắn vội vàng cúi đầu. Chờ một lúc, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, đạo bào lão giả cùng Nhiếp Phong đã không thấy tung ảnh. Bọn hắn sửng sốt. Một giây sau, bọn hắn tất cả đều bạo tẩu. Tàn sát. Nhiếp Phong ném. Bọn hắn cùng Nhiếp Phong đã cùng 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị Nhiếp Phong phát hiện. Bọn hắn tâm tính trong nháy mắt băng. Nhiếp Phong bị cao thủ thần bí bắt đi. Tin tức này cấp tốc tại Võ Lâm truyền ra. Đầu tiên là ở ngươi chơi vòng tròn bên trong, rất nhanh liền truyền đến, võ hiệp, dân bản địa trong hai. Vô số Võ Lâm nhân sĩ hô to vui vẻ. Bực này ma đầu sớm ngày bị bắt là Võ Lâm chi phúc. Sở Thiên Kỳ tại trên đường đi nghe nói tin tức này. Lúc này đây không phải người chơi, mà là một tên phổ thông giang hồ nhân sĩ. Vừa nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, người kia liền nhận ra Sở Thiên Kỳ thân phận. Hắn lập tức nói ra Nhiếp Phong tình huống, muốn lôi kéo làm quen. Một loại hỏi thăm về sau, Sở Thiên Kỳ thưởng người kia một tỏi bạc liền rời đi. Ngươi không phải nhập ma phía sau Nhiếp Phong rất mạnh à? Nhìn về khắp thiên hạ, cũng không có mấy người có thể địch hắn. A Thanh nghi hoặc hỏi. Sở Thiên Kỳ hồi đáp, nhưng ta không có nói là thiên hạ đệ nhất. Một tên mặc đạo bào lão nhân. Ai vậy? Dám bắt lao tử thủ hạ. Sở Thiên Kỳ mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng thì rất khó chịu. Hoa Vô Khuyết thừa cơ hỏi, vậy chúng ta có hay không có thể đi Di Hoa Cung? Di Hoa Cung? Di Hoa Cung? Ngươi mẹ nó liền biết Di Hoa Cung. Sở Thiên Kỳ rất im lặng. Cái này Hoa Vô Khuyết làm sao trở nên cùng lãnh khốc vô tình bộ kinh vân? Mỗi ngày liền biết báo thủ. Có thể hay không bảo trì lãnh khốc hoa mỹ nam nhân thiết? Có lẽ là chính đạo tiền bối muốn giúp Nhiếp Phong tẩy đi ma tính, đây không phải chuyện tốt sao? Chúng ta đừng quản. Đông Phương Bất Bại cười nói, nàng đối với Nhiếp Phong giác quan trở nên rất kém cỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Thiên Kỳ liền không nên thả Nhiếp Phong ra ngoài hành tẩu giang hồ. Hiện tại Nhiếp Phong cho Minh Giáo gây bao nhiêu phiền phức? Nếu không có Minh Giáo đã xưa không bằng nay, sớm đã bị Võ Lâm truy sát. Ta ngược lại thật ra muốn quản, có thể không có cách nào đi quản. Sở Thiên Kỳ tức giận nói, đã như vậy liền đi Di Hoa Cung. Di Hoa Cung đã trở thành ra đời môn phái, đầu tuyển nhận nữ đệ tử, trước mắt thế lực sắp đuổi kịp Nam Y. Thu phục Di Hoa Cung có thể làm cho Minh giáo lãnh thổ càng rộng lớn hơn. Kết quả là, Sở Thiên Kỳ bọn người bắt đầu cải biến phương hướng, tiến về Di Hoa Cung. Cùng lúc đó, Trung Nguyên Võ Lâm còn sinh ra một chuyện khác. Minh giáo chiến ngoại Tiên Vương cái nhất cùng Thái Sơn bên trên tuyệt thế hảo kiếm cùng nhau biến mất. Quỷ Cốc Tử thì trở về Đại Tần. Thái Sơn tuyệt thế hảo kiếm chi tranh đã duy trì lâu một đoạn thời gian rất dài, cái nhất đối mặt Quỷ Cốc Tử, không thể chiếm thượng phong, người trong giang hồ đều cho là hắn đem không chiếm được tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái nhất cùng tuyệt thế hảo kiếm cùng nhau biến mất. Nhất làm cho võ lâm nhân sĩ nghi hoặc là tin tức này là Quỷ Cốc Tử chuyển tới. Hắn cũng không nói đến cái nhất đi nơi nào, cái nhất là như thế nào đạt được tuyệt thế hảo kiếm. Vứt xuống câu nói này, Quỷ Cốc Tử liền nên ngang rời đi, hoàn toàn không để ý đồ đệ chết sống. Bất quá nhiều người hơn cho rằng cái nhất cùng Quỷ Cốc Tử đạt thành một loại ước định. Cái nhất đến cùng đi chỗ nào? Tốt nhất đừng là bị bắt đi, nếu không Sở Thiên Kỳ sẽ đem trời đều xuyên phá. Đúng vậy à, Hùng Bá bắt bộ kinh vân, Sở Thiên Kỳ trực tiếp giết Hùng Bá, cưỡng ép thu phục Thiên Hạ Hội, hiện tại ai còn dám quang minh chính đại tìm Minh giáo phiền phức? Đương nhiên là có, Thiên Môn, Ma Môn liền rất phách lối. Hy vọng võ lâm không cần bởi vậy đại loạn. Tuyệt thế hảo kiếm a, cái nhất khẳng định là trốn đi, sợ bị người để mắt tới. Trong lúc nhất thời, Trung Nguyên trong trốn võ lâm mỗi người nói một kiểu. Sở Thiên Kỳ là dành thời gian hạ tuyến lúc mới biết được tin tức này. Cái nhất, tuyệt thế hảo kiếm còn chưa đủ lấy kinh động khắp thiên hạ. Đối với cái nhất mất tích, Sở Thiên Kỳ quả thật có chút lo lắng. Dù sao cái nhất không phải nhất phong dạng này lớn nam chính, có trời mới biết có hay không khí vận phù hộ. Cũng đừng chết. Hắn rất thưởng thức cái nhất. Cái nhất tiềm lực rất lớn, chỉ cần cho thời gian cùng kiếm duyên, có vấn đỉnh kiếm đạo chi đỉnh tư cách. Đầu tiên là nhất phong, lại là cái nhất. Sở Thiên Kỳ cảm thấy quá khéo. Sao đến để hắn cảm giác có người tại nhằm vào Minh giáo. Trở lại trò chơi lúc, đã là 6 giờ sáng. Sở Thiên Kỳ đi ra khách sạn, kêu lên những người khác, tiếp tục lên đường. Bởi vì cái nhất mất tích, khiến cho Sở Thiên Kỳ có chút nóng nảy, đi đường tốc độ đều nhanh không ít. Những người khác trong lòng nghi ngờ, lại cũng không dám hỏi nhiều. Bọn hắn khoảng cách Di Hoa Cung đã càng ngày càng gần. Dọc theo con đường này, Hoa Vô Khuyết tâm tình càng phát ra phức tạp. Hắn cấp bách muốn báo thù, nhưng Sở Thiên Kỳ phía trước lời nói trong lòng hắn chôn xuống hạt giống. Yêu Nguyệt thật sự là ác nhân sao? Phụ thân hắn thật vô tội sao? Đem tâm bồi chơi, hắn nếu là Yêu Nguyệt, chỉ sợ cũng phải vì yêu sinh hận. Huống hồ Yêu Nguyệt nuôi dưỡng hắn lớn lên, còn truyền cho hắn võ công. Hắn càng nghĩ càng dày vò. Sở Thiên Kỳ chú ý tới thần sắc hắn, trong lòng cười thầm. Hắn bất động thanh sắc hỏi, "Hoa Vô Khuyết, Tiểu Ngư Nhi ở đâu, ngươi biết không?" "Tiểu Ngư Nhi?" Hoa Vô Khuyết sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn đã biết mình cùng Tiểu Ngư Nhi quan hệ, nhưng hai người phía trước quan hệ thật không tốt. Hắn ưa thích Thiết Tâm Lan, có thể Thiết Tâm Lan ưa thích Tiểu Ngư Nhi. Tại nguyên tắc bên trong, Thiết Tâm Lan không có bị Hoa Vô Khuyết vừa thấy đã yêu, hai người là kết bạn ở chung mấy năm phía sau mới lẫn nhau sinh tình tố. Nguyên bản Tiểu Ngư Nhi cùng Thiết Tâm Lan là một đôi, Hoa Vô Khuyết truy sát Tiểu Ngư Nhi, làm cho Tiểu Ngư Nhi nhảy núi, khiến cho Tiểu Ngư Nhi cùng Thiết Tâm Lan thất lạc. Gặp lại lần nữa lúc, Hoa Vô Khuyết còn muốn lại giết Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan vì cứu Tiểu Ngư Nhi, cởi quần áo ra, ôm lấy Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết không thể không dừng tay, Tiểu Ngư Nhi tâm tính nổ tung, từ đó không tin tức. Ân. Liên lạc như thế cầu huyết. Bất quá cuối cùng hai huynh đệ hay là hòa thuận. Lập tức Hoa Vô Khuyết còn chán ghét lấy Tiểu Ngư Nhi. Không rõ ràng. Hoa Vô Khuyết hồi đáp. Đổi một người hỏi như vậy, hắn khẳng định không trả lời. Sở Thiên Kỳ truy vấn, ngươi có yêu mến nữ nhân sao? Nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy ưa thích. Hoa Vô Khuyết sắc mặt lần nữa biến đổi. A Thanh nhịn không được hỏi, vậy ngươi có sao? Hỏi ra câu nói này, nàng liền hối hận. Khẳng định có. Quang Minh đỉnh bên trên thiếu tư mệnh. Sở Thiên Kỳ vì nàng dám độc sông Đại Tần, hai người trong giang hồ bên trên sớm đã trở thành giai thoại. Nghĩ đến đây, A Thanh cả người cũng không tốt. Nàng nhìn về phía Sở Thiên Kỳ mắt thần biến đến u ám bắt đầu. Sở Thiên Kỳ không nhìn nàng, nhìn qua phía trước, nói, Di Hoa Cung còn rất khá, nếu như có thể thu phục, ta liền để thiếu tư mệnh đi trưởng quản. A Thanh hừ một tiếng. Đông Phương Bất Bại cũng nhếch môi. Hoa Vô Khuyết nhìn thấy hai nữ thần sắc, tâm tình càng thêm phức tạp. Hắn Bạch Nguyệt Quang tâm niệm độc lấy nam nhân khác. Nhìn nhìn lại Sở Thiên Kỳ, có hai vị võ công cao cường tuyệt đại giai nhân lo lắng, thật sự là nhân sinh bên thắng. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 249, Minh Ngọc công lợi hại. Di Hoa Cung, nằm ở sơn thủy ở giữa, mây mù lở lở, cái kia từng tòa lầu các cung điện như thật như ảo, vô cùng duy mỹ. Rất nhiều nữ đệ tử tại trong dãy núi tập võ, chợt nhìn, khắp núi khắp nơi phảng phất tất cả đều là tiên nữ, khí chất xuất trần, bạch y tung bay. Chân núi. Sở Thiên Kỳ đứng tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, ngước nhìn nhóm trên núi phong cảnh. Những người khác cưỡi ngựa tại về sau, ánh mắt đều tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ có Hoa Vô Khuyết, mắt thần là phức tạp như vậy. Rốt cục đi vào Di Hoa Cung, tâm tình của hắn càng thêm dày vò. Vừa nghĩ tới Yêu Nguyệt có thể muốn chết, từ nhỏ đến lớn ký ức tại hắn trước mắt hiện hiện, để tâm hắn càng thêm chua xót. Sở Thiên Kỳ liếc nhìn hắn, nói, ngươi quyết định được không? Vẫn là muốn giết nàng? Ta không giết. Tâm ta còn yên tĩnh sao? Hoa Vô Khuyết cắn răng nói, còn có một lựa chọn. Sở Thiên Kỳ thần bí cười nói, rơi vào Hoa Vô Khuyết trong mắt là như vậy âm hiểm. Gia hỏa này lại muốn làm gì? Hoa Vô Khuyết tâm bỗng nhiên run lên, một cố dự cảm không tốt bao phủ trong lòng hắn. Đánh bại Yêu Nguyệt, để ngươi làm Di Hoa Cung cung chủ, sau đó Di Hoa Cung gia nhập Minh giáo. Ta đánh không lại nàng, không cần ngươi ra tay. Vậy ta sau này sẽ là ngươi khôi lỗi. Không thể nói như thế, ngươi thấy ta giống là làm khó dễ thuộc hạ nhân sao? Nam nhi trên đời, quyền là không thể thiếu, ngươi nếu có quyền, ngươi liền có thể nghịch chuyển trên người ngươi bị kịch, ngươi nếu có quyền, liền có thể tranh thủ ngươi ưa thích hết thảy. Bao quát người. Hoa Vô Khuyết nghe được trầm mặc. Hắn tâm động. luôn luôn coi thường quyền lực hắn bị Sở Thiên Kỳ đả động. Lời nói này từ Sở Thiên Kỳ tới nói, thật sự là quá có sức hấp dẫn. Sở Thiên Kỳ là võ lâm thần thoại. Đi theo Sở Thiên Kỳ những ngày này, hắn sâu sắc cảm nhận được quyền lực tầm quan trọng. Sở Thiên Kỳ muốn cái gì tin tức, tùy tiện đi một thành trì, đều có thể dựa vào Minh giáo phân đà dò thăm. Liên xem như hành tẩu tại sơn giã ở giữa, gặp được lưu lạc giang hồ nhân sĩ, cũng có thể bị người lấy lòng. Không ít mỹ mạo nữ tử thường xuyên hướng Sở Thiên Kỳ ném đi mỹ nhãn. Tất cả những thứ này cùng Sở Thiên Kỳ quyền lực không thể tách rời. Vô Danh là đời trước võ lâm thần thoại, nhưng không có quyền, hành tẩu giang hồ, đều không có mấy người có thể nhận ra hắn, đây chính là chênh lệch. Cho hắn làm cái gì? Không phải cho thiếu tư mệnh sao? Thực sự không được cho ta a? Đông Phương Bất Bại hỏi. Sở Thiên Kỳ cười nói, ta ngẫm lại, nàng khả năng không thích hợp, nàng càng muốn hơn thanh tĩnh. Di Hoa cũng có mấy trăm vạn đệ tử, trưởng quản các nàng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Cho ta thôi. Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói. A Thanh đối với môn phái cũng không cảm thấy hứng thú. Sở Thiên Kỳ lắc đầu nói, ngươi dạng này cao thủ nhất định phải trấn thủ Quang Minh đỉnh tổng đà, dạng này ta mới có cảm giác an toàn. Nghe hai người đối thoại, Hoa Vô Khuyết do dự, muốn không nên đáp ứng. Đúng lúc này, Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên gào thét một tiếng, âm thanh động dãy núi, vang vọng cửu tiêu. Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt Cung chủ, Minh giáo giáo chủ Sở Thiên Kỳ đến đây bái phỏng. Sở Thiên Kỳ vận đủ nội lực, cao giọng hô. Hoa Vô Khuyết sắc mặt đại biến. Trực tiếp như vậy, hắn nghĩ lại, cũng đúng. Sở Thiên Kỳ tiến về Thiên Hạ hội lúc cũng trực tiếp như vậy. Đây chính là võ lâm thần thoại lực lượng. Liếc nhìn hết thảy, trong chốc lát, trên núi tất cả Di Hoa Cung đệ tử cũng nghe được, tất cả đều xôn xao. Sở Thiên Kỳ, võ lâm thần thoại đến. Không tốt, hắn sẽ không phải muốn tiến đánh chúng ta Di Hoa Cung a. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta Di Hoa Cung không có đắc tội Minh giáo a. Hiện tại Minh giáo đã trưởng thành bắt đầu, muốn đánh ai là đánh. Chúng ta cung chủ rất mạnh, Minh Ngọc công vô địch thiên hạ. Kéo đi, lại cường năng có hùng bá lợi hại. Hùng bá đều chết. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Di Hoa Cung bên trong đại bộ phận đệ tử đều là người chơi, các nàng đối với Sở Thiên Kỳ nhận biết càng sâu. Cái khác bản thổ đệ tử lâu dài tại Di Hoa Cung, rất ít hành tẩu giang hồ. Rất nhanh, hai đạo xinh đẹp ảnh giống như trích tiên từ đỉnh núi trong mây mù bay lượn mà đến. Sở Thiên Kỳ bọn người nhìn lại, đó là hai tên cung trang tuyệt mỹ nữ tử, nhìn lên đến đều rất trẻ trung, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lục Kiếm Nô hí mắt, A Thanh cùng Đông Phương Bất Bại cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hai nữ lẫn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Uy Danh hiển hách Yêu Nguyệt cung chủ, Liên Tinh cung chủ vậy mà nhìn lên đến còn trẻ như vậy. Tên kia khí chất băng lãnh cung trang nữ tử rơi xuống đất, nàng mặt như băng sương, nhìn chằm chằm Sở Thiên Kỳ hỏi, "Sở giáo chủ đại gia đến chơi, cần làm chuyện gì?" Sở Thiên Kỳ cười nói, "Ta là bị người chỗ sách, ta Minh giáo đệ tử cùng ngươi có huyết ỉu." Lời vừa nói ra, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, đều là nhíu mày. Các nàng còn không biết Hoa Vô Khuyết đã biết được thân thế. Làm sao? Sở giáo chủ vì tiến đánh Di Hoa Cung, như thế ti tiện sao? Tiểu tử này không phải chúng ta Di Hoa Cung người. Yêu Nguyệt lạnh giọng nói, trong giọng nói giấu giếm sắc cơ. Minh Ngọc Công đại thành Yêu Nguyệt không đem thiên hạ cao thủ để vào mắt. Hoa Vô Khuyết cắn răng nói, ngươi giết cha mẹ ta, còn muốn để cho ta cùng ta thân huynh đệ tàn sát lẫn nhau, Yêu Nguyệt, ngươi quả thực là thật ác độc à? Yêu Nguyệt liếc nhìn hắn, nói, im miệng. Ngươi. Hoa Vô Khuyết tức giận đến không biết nên nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn sợ Yêu Nguyệt, cho dù đầy ngập phẫn nộ, bị Yêu Nguyệt quát một tiếng, hắn dọa đến trong lòng phát run. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng, gia nhập Minh giáo, vậy ta liền không bao che khuyết điểm. Sở Thiên Kỳ cười tủm tỉm nói. Bang A Thanh rút kiếm, lên phía trước một bước, một mặt kích động biểu lộ. Yêu Nguyệt khinh miệt cười nói, một tiểu nha đầu cũng dám động thủ với ta. Sở Thiên Kỳ lắc đầu nói, nàng rất mạnh. A Thanh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đã như vậy, vậy liền để ta lãnh giáo một chút Minh giáo lợi hại. Yêu Nguyệt trầm giọng nói, tiếng nói vừa ra, nàng nâng lên tay phải. A Thanh lập tức rút kiếm đánh tới. Hai nữ thân pháp đều rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đụng vào nhau. A Thanh run kiếm, Yêu Nguyệt huy trưởng. Di Hoa cùng Yêu Nguyệt trưởng pháp vang danh thiên hạ, bị võ lâm nhân sĩ cho rằng không kém cỏi ở tại Hàng Long thập bát trưởng, Bài Vân trưởng, Thiên Sơn lục dương trưởng các loại tuyệt thế trưởng pháp. Kiếm quang lấp lánh, kình phong đi nhanh. Hoa Vô Khuyết trừng to mắt, biểu lộ kinh ngạc. Hắn biết A Thanh rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như thế. Làm sao có thể? Nàng như thế nào ngăn cản Minh Ngọc Công? Hoa Vô Khuyết kinh ngạc nghĩ đến, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đánh giá thấp Sở Thiên Kỳ bên cạnh nữ nhân. Minh Ngọc Công đại thành, chân khí trong cơ thể sẽ hình thành vòng xoáy, nội lực sẽ bị vòng xoáy thôn vệ, đây cũng là Minh Ngọc Công nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một điểm. Nhưng mà, A Thanh đã luyện thành hấp công đại pháp cùng Minh Ngọc Công có dị khúc đồng công chi diệu, hai loại thần công lẫn nhau chống cự, hình thành khó phân sàn sàn nhau chẳng cảnh. Tình huống thực tế cũng không phải là như thế. A Thanh bị Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công hù đến, không dám vận dụng nội lực, toàn bộ nhờ kiếm pháp. Yêu Nguyệt cũng âm thầm kinh hãi. Nàng này kiếm thuật thật là lợi hại. Yêu Nguyệt trong lòng hiện hiện một cái tên, Thiên Hạ đệ nhất thần kiếm phạm, Tiễn Nam Thiên. A Thanh bỗng nhiên hướng phía sau nhảy một cái, tựa như đại bàng dương cánh, giữa không trung nàng bỗng nhiên ném ra ngoài bảo kiếm trong tay. Hưu, Bách Bộ Phi Kiếm, Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu chương 250, Kim Cương Bất Phôi Thần Công đội hình. Bách Bộ Phi Kiếm vừa ra, giữa thiên địa bị cái này bôi hàn quang lấp lánh. Hoa Vô Khuyết hí mắt, hắn gặp Sở Thiên Kỳ thi triển qua một chiêu này, rất mạnh, rất kinh diễm, hắn nhìn đều muốn học. Đối mặt A Thanh Bách Bộ Phi Kiếm, Yêu Nguyệt không có bối rối, thân hình nhất chuyển, hiểm mà hiểm tránh thoát A Thanh lưỡi kiếm. Làm lưỡi kiếm xẹt qua Yêu Nguyệt trước mắt lúc, nàng bỗng nhiên từ sau lưng rút ra một thanh xanh lá đoạn kiếm. Bích huyết chiếu đan thanh. Đây là một thanh thượng cổ lợi khí, nhưng cùng Yến Nam Thiên thuần dương vô cực kiếm tranh phong. Nàng nhấc kiếm đâm đi. Bang. Song kiếm tấn công, Á Thanh kiếm trong nháy mắt đoạn. Yêu Nguyệt khẽ miệng dương lên, lộ ra khinh miệt nụ cười. Á Thanh nhưng không có bối rối, cấp tốc nhảy ra. Nàng giống như ngẫm trời, nhẹ nhàng rơi vào trên cây, nàng tiện tay bẻ một cái nhánh cây. Làm sao? Cầm một cái nhánh cây làm kiếm. Yêu Nguyệt cười, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Kỳ, hỏi, ta nếu là giết ngươi vị này tiểu mỹ nhân, ngươi sẽ hối hận sao? Sở Thiên Kỳ lắc đầu nói, ngươi không có khả năng giết nàng. Á Thanh thực lực không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Sở Thiên Kỳ như thế tin tưởng Á Thanh, Yêu Nguyệt mắt thần trong nháy mắt băng lãnh. Lúc này, Á Thanh lấy nhánh cây làm kiếm, lần nữa đánh tới. Yêu Nguyệt nhấc trưởng vô tới, chân khí hóa trưởng lực, nhấc lên quần quần bụi đất. Á Thanh tay phải run lên. Thánh linh kiếm pháp, kiếm nhị thập nhị. Đến không hết kiếm khí giống như sóng biển thẳng hướng Yêu Nguyệt, tốc độ cực nhanh, lại giống như rất nhiều nguyệt nha lấp lánh. Yêu Nguyệt tay phải rút kiếm, bàn tay trái nhanh chóng đánh ra, thế như tia chớp. Từng đạo trưởng ảnh giết ra, triệt tiêu Á Thanh kiếm khí. Oeng, oeng, oeng. Hai cỗ đáng sợ nội lực cùng chân khí rơi vào chung quanh trên mặt đất, nổ ra từng cái lớn nhỏ không đều cái hố. Trên núi quan sát Di Hoa cùng các đệ tử thấy được nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ tử kia là ai? Thật là lợi hại. A Thanh, Việt nữ kiếm, kim hệ võ hiệp thứ nhất nữ cao thủ. Kim hệ võ hiệp là cái gì? Hoàn toàn nàng thực lực không kém tại chúng ta Yêu Nguyệt cung chủ, lại lấy được Sở Thiên Kỳ thưởng thức, đoán chừng học được không ít tuyệt thế thần công. Song, Yêu Nguyệt cung chủ ngay cả A Thanh đều đánh không lại, như thế nào đấu võ lâm thần thoại? Ai, không nghĩ tới chúng ta Di Hoa cung sẽ ở hôm nay tao ngộ kiếp nạn. Khủng hoảng bắt đầu ở Di Hoa cung đệ tử ở giữa lan tràn. Sở Thiên Kỳ cũng còn chưa ra tay, Yêu Nguyệt ngay cả A Thanh đều không thể chiến thắng, các nàng căn bản không có phần thắng. Chứ A Thanh, còn có Đông Phương Bất Bại, Lục Kiếm Nô, từng cái đều là hiếm thấy cao thủ. Hoa Vô Khuyết thần sắc phức tạp. Lúc này, hắn có thể chân chính cảm nhận được Di Hoa cung cùng Minh giáo chiến lệnh. Sở Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi còn có thời gian, bất quá thời gian không nhiều. Hoa Vô Khuyết trầm mặc. Cùng lúc đó, Á Thanh cùng Yêu Nguyệt chiến đấu tiến vào gay cấn. Hai nữ thân hình xê dịch, kiếm quang lấp lánh, nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Yêu Nguyệt tinh thông trường pháp, nàng kiếm pháp rõ ràng không bằng Á Thanh, cho nên rất nhanh nàng liền từ bỏ dùng Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm, đổi dùng song trường chiến đấu. Một bên xem cuộc chiến Liên Tinh bước nhanh đi đến Sở Thiên Kỳ bên cạnh, xoay người hành lễ, khẽ cắn hàm răng, nói, "Sở giáo chủ, hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ, chúng ta Di Hoa cung không tham dự giang hồ phân tranh, với lại đều là chút nữ tử, không cách nào trợ giúp ngài bá nghiệp." Sở Thiên Kỳ liếc nàng một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi, "Bá nghiệp? Cái gì bá nghiệp?" Liên Tinh trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng chỉ có thể nhìn hướng Hoa Vô Khuyết, nói, "Không thiếu sót, mặc dù tỷ tỷ sát thực cực đoan, nhưng nàng tốt xấu nuôi dưỡng ngươi lớn lên, còn truyền cho ngươi võ công, ngươi thật muốn nàng chết. Hoàn toàn tương báo khi nào?" Nghe vậy, Hoa Vô Khuyết mắt thần tránh né, không dám cùng nàng đối mặt. Hắn hận Yêu Nguyệt, nhưng không hận Liên Tinh. Hắn sợ sẽ nhất là dạng này chẳng cảnh. Hắn thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt Liên Tinh. Đông Phương Bất Bại trêu tức nói, hắn làm không được chủ, chỉ cần các ngươi chịu quy hàng, tất cả đều dễ nói chuyện. Liên Tinh nhíu mày, muốn cho Yêu Nguyệt cúi đầu, biết bao khó. Một bên khác, Á Thanh cùng Yêu Nguyệt chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Hai người hết sức chăm chú chiến đấu, hơi không cẩn thận liền có thể bị đối phương nhất kích tất sát. Á Thanh kiếm quá nhanh, mỗi một kiếm đều không có quy luật có thể nói, biến thế càng là khó lấy phỏng đoán. Yêu Nguyệt nắm phép tắc tương đối cứng mãnh, song trưởng phảng phất rời núi lấp biển, kéo dài không dứt, dễ như trở bàn tay. Sở Thiên Kỳ quan sát một hồi, cảm thấy Á Thanh chưa hẳn có thể thắng Yêu Nguyệt. Tốt một cái Minh Ngọc Công, thật là lợi hại. Sở Thiên Kỳ hít mắt, thì thào cười nói. Hắn nụ cười rơi vào Liên Tinh trong mắt là tà ác như vậy. Hoàng bét. Liên Tinh trong lòng run lên, lập tức có loại đại họa lâm đầu khủng hoảng. Người trong võ lâm người nào không biết Sở Thiên Kỳ sẽ hấp công đại pháp. Liên Tinh mặc dù không có hành tẩu giang hồ, có thể Di Hoa cung bên trong có không ít người chơi, đối với chuyện giang hồ nàng cũng là có chỗ nghe thấy. Nếu là Yêu Nguyệt võ công bị Sở Thiên Kỳ hút hết, cái kia Yêu Nguyệt nhất định sụp đổ. Ha ha ha, thật là lợi hại hai cái nữ hoa hoa. Một đạo tang thương tiếng cười truyền đến, Sở Thiên Kỳ bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba tên nam tử từ trong rừng cây đi tới. Cầm đầu là một lão giả, hơi có vẻ lôi thôi, cầm trong tay một cái hồ lô rượu. Bên cạnh một tên nam tử rõ ràng là Thành Thị Phi. Thành Thị Phi hướng Sở Thiên Kỳ nháy mắt ra hiệu, tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Lão giả bên cạnh một tên khác nam tử áo trắng vây quanh hai tay, cười nói, "Võ Lâm thần thoại, nghe nói ngươi cũng học được Kim Cương Bất Phôi thần công, hấp công đại pháp, hôm nay chúng ta bốn người đến một trận đại chiến a." Sở Thiên Kỳ biểu lộ trở nên cổ quái. "Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông." Cái kia nói như vậy, lão giả liền là Thiên Trì Quái Hiệp. Sư đồ ba người muốn liên Sở Thiên Kỳ. Sở Thiên Kỳ dở khóc dở cười. "Kim Cương Bất Phôi thần công chiến Kim Cương Bất Phôi thần công, hấp công đại pháp đấu hấp công đại pháp. Thật có lỗi, các ngươi tuyệt học, lão tử đã thăng cấp." Sở Thiên Kỳ cười nói, "Đánh có thể, nếu là các ngươi thua đâu?" Thành Thị Phi nghe xong, sắc mặt lập tức biến. Trên giang hồ, người nào không biết Sở Thiên Kỳ đối mặt cao thủ ưa thích dùng luận võ luận bàn tới kéo người. Thiên Chỉ Quái Hiệp vớt râu cười nói, "Thiếu niên lang, tưởng thu phục chúng ta. Vậy phải xem nhìn ngươi bản sự, cho hắn sáng Kim Cương Bất Phôi thần công." Tiếng nói vừa ra, Thiên Chỉ Quái Hiệp da rẻ biến thành kim sắc, hai chân hãm sâu bùn đất bên trong. Cổ Tam Thông, Thành Thị Phi đi theo thi triển Kim Cương Bất Phôi thần công. Ba tôn bá khí tượng đồng xuất hiện. Đông Phương Bất Bại, Lục Kiếm Nô trừng to mắt. Các nàng đối với Kim Cương Bất Phôi thần công quá quen thuộc, trước kia Sở Thiên Kỳ dựa vào bộ thần công này uy phong lẫm liệt. Ba người này là ai? Vậy mà cũng sẽ. Liên Tinh cùng Hoa Vô Khuyết nhíu mày, không rõ ba người này là thân phận gì. Làm sao cảm giác được không đáng tin cậy. Sở Thiên Kỳ kéo kéo tay áo, cười nói, "Ta Kim Cương Bất Phôi thần công đã bị ta cải tạo, hiện tại là Kim Cương Long Tượng thần thể. Kim cương long tượng thần thể chính là lấy kim cương bất phôi thần công, long tượng bàn nhược công dung hợp mà thành, các ngươi khẳng định muốn đánh với ta. Long tượng bàn nhược công. Thành thị phi động dung, rất hiển nhiên hắn nghe nói qua long tượng bàn nhược công lợi hại. Cổ Tam Thông khẽ nói, đánh qua mới biết được, ta cũng không phải Chu Vô Thị như thế phế vật. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu chương 251, Thiên Chỉ Quái Hiệp. Cổ Tam Thông. Thành thị phi. Cổ Tam Thông rất phấn khởi, nhìn về phía Sở Thiên Kỳ mắt thần phảng phất tại nhìn con mồi. Hắn không kịp chờ đợi muốn ra tay. Thiên Chỉ Quái Hiệp biểu hiện đến coi như bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt sáng ngời có thần, hai tay tại sắn tay áo. Thành thị phi có chút xấu hổ. Hắn cùng Sở Thiên Kỳ từng có ước định, hiện tại muốn đi theo phụ thân cùng tổ sư ra đối phó Sở Thiên Kỳ, hắn có chút không biết làm thế nào. Lên đi. Thiên Chỉ Quái Hiệp phân phó nói, nói xong, Cổ Tam Thông dẫn đầu rết ra ngoài. Cổ Tam Thông đã từng hấp thu qua Trung Nguyên Võ Lâm rất nhiều cao thủ võ công, khinh công ưu việt, thân pháp thần kỳ. Cổ Tam Thông huy trưởng chụp về phía Sở Thiên Kỳ, một trưởng này cực kỳ cứng mãnh, xé rách không khí. Sở Thiên Kỳ nâng lên tay phải tới đối trưởng. Phanh. Song trưởng tấn công, Cổ Tam Thông trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thiên Chỉ Quái Hiệp đi theo từ Cổ Tam Thông sau lưng đánh tới, hai tay của hắn thành trảo, nhanh chóng ra chiêu, tàn ảnh liên tục. Sở Thiên Kỳ khinh thường cười một tiếng, đưa tay liền là một cái hàng long nhị thập bát trưởng, kim long rít gào mà ra, đối diện đụng vào Thiên Chỉ Quái Hiệp. Thiên Chỉ Quái Hiệp bị đỡ được, Thành Thị Phi từ hắn sau lưng vọt đến, một chân quất hướng Sở Thiên Kỳ. Ba người này phối hợp rất ăn ý, xem ra không phải lần đầu tiên liên thủ chiến đấu. Đông Phương Bất Bại, Hoa Vô Khuyết, Liên Tinh, Lục Kiếm Nô ở một bên xem cuộc chiến, đều thấy được say sương ngon lành. Về phần A Thanh cùng Yêu Nguyệt chiến đấu thì bị các nàng xem nhẹ. Kim Cương Bất Phôi thần công thật sự là lợi hại. Lục Kiếm Nô chân cương tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ. Bọn hắn mặc dù là kiếm khách, nhưng đối mặt Kim Cương Bất Phôi thần công bá đạo như vậy lực lượng, vẫn không khỏi tâm trí hướng về. Dạng này lực lượng dùng lại kiếm, lực sát thương kinh khủng. Đối mặt ba tôn Kim Cương Bất Phôi thần công liên thủ, Sở Thiên Kỳ biểu hiện đến rất nhẹ nhàng. Thiên Chỉ Quái Hiệp là tông sư. Cổ Tam Thông đến gần vô hạn ở tại tông sư. Thành Thị Phi là tiên tiên cao thủ. Chung vào một chỗ đều không phải là đại tông sư đối thủ. Sở Thiên Kỳ dựa vào hàng long nhị thập bát trưởng liền có thể nhẹ nhõm đối kháng bọn hắn. Phanh một tiếng, Thành Thị Phi cùng Cổ Tam Thông đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Hai cha con chật vật ngã trên mặt đất. Đáng giận, đánh chết hắn. Cổ Tam Thông che ngực, nổi giận mắng, khóe miệng còn mang theo máu. Bất Bại Ngoan Đồng đều là trêu đùa người khác, chưa từng bị người như vậy khi dễ qua. Thành Thị Phi cắn răng nói, đánh như thế nào a? Căn bản đánh không lại. Hắn biết Sở Thiên Kỳ rất mạnh, nhưng chân chính giao thủ phía sau mới biết được kinh khủng. Cha hắn thêm hắn tổ sư ra đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Võ Lâm thần thoại, thật không phải chỉ là hư danh. Các người võ công không tệ, gia nhập ta Minh giáo a. Sở Thiên Kỳ cười nói, biểu lộ trêu tức. Thiên Chỉ Quái Hiệp thi triển một bộ cổ quái trường pháp đánh tới. Bộ trường pháp này động tác xảo trá, khuỷu tay vặn vẹo rất kỳ lạ, rất giống nhu thuật, khiến cho hắn song trường biến thành vô tận. Trường chưa đánh trên người đối thủ phía trước, nhìn lên đến tưởng thường không có gì lạ, chỉ khi nào rơi trên người đối thủ liền sẽ buộc phát lũ ống đột phát lực lượng đáng sợ. Sở Thiên Kỳ không có tiến vào Kim Cương Long Tượng thần thể, nhưng hắn đang sử dụng Bất Diệt Kim Thân. Bất Diệt Kim Thân đặc điểm liền là nhìn lên đến cùng trạng thái bình thường. Kim Cương Bất Phôi thần công thì sẽ bên ngoài thân như kim sắc, đây cũng là kỳ danh tồn tại. Lại là một bộ trưởng pháp đánh xong về sau, Thiên Chỉ Quái Hiệp nhảy ra phía sau. Hắn vây vây hai tay, mắng, tiểu tử thối, ngươi dùng cái gì ngạnh khí công? Tuyệt đối không phải Kim Cương Bất Phôi thần công, cũng không phải Hôn Nguyên Đồng Tử công. Bất Diệt Kim Thân, Tuyệt Vô Thần Võ công, nghe nói qua sao? Sở Thiên Kỳ giống như cười mà không phải cười hỏi. Thiên Chỉ Quái Hiệp sắc mặt đại biến. Phục sống thời gian dài như vậy, hắn đối với trên giang hồ sự tình hay là có chỗ nghe thấy. Hắn sống cả một đời, sớm đã là nhân tinh, minh bạch Sở Thiên Kỳ câu nói này thâm ý tiếp tục đánh xuống, Sở Thiên Kỳ liền muốn hút bọn hắn võ công. Cổ Tam Thông một trưởng vô đến, chân khí hóa thành một cái mắt trần có thể thấy ác hổ, gào thét phóng tới Sở Thiên Kỳ. Đúng lúc này, Sở Thiên Kỳ bên ngoài thân bắn ra kim quang, một tôn vĩ ngạn cự Phật bay lên. Cự Phật chắp tay trước ngực, đột nhiên giỗi ra một cái tay, đẩy hướng Cổ Tam Thông. Vô số trưởng ảnh trong nháy mắt bộc phát. Như Lai thần trưởng, vành chân khí ác hổ bị xé nát, Cổ Tam Thông thổ huyết bay rất ra ngoài. Thành Thị Phi vội vàng tiếp được hắn. Kết quả quán tính quá lớn, Thành Thị Phi đi theo bay rất ra ngoài. Thiên Chỉ Quái Hiệp trừng to mắt, cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Đây là đáng sợ đến bực nào trừ pháp. Sở Thiên Kỳ theo dõi hắn, hỏi, còn muốn tiếp tục không? Thiên Chỉ Quái Hiệp trầm mặc. Nơi xa, đang cùng A Thanh chiến đấu Yêu Nguyệt cũng chú ý tới một màn này. Cái kia chính là Như Lai thần trưởng. Yêu Nguyệt trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Mặc dù khoảng cách Sở Thiên Kỳ rất xa, có thể Như Lai thần trưởng vừa ra, cái kia cổ bá đạo uy áp để nàng hãi hùng khiếp vía. Ngươi đang nhìn chỗ nào? A Thanh thanh âm lạnh như băng truyền đến, Yêu Nguyệt vô ý thức quay đầu, nhưng A Thanh nhánh cây hay là cắt vỡ gò má nàng, không để cho nàng từ nhíu mày. Côn vợ ở vị tợ Yêu Nguyệt mắt thần càng thêm băng lãnh. Nàng lập tức đem lực chú ý phóng tới A Thanh trên thân. Một bên khác, Cổ Tam Thông tại Thành Thị Phi nâng đỡ đứng dậy. Hắn bộ mặt dữ tợn, một bộ nổi giận bộ dáng. Hắn giận dữ hét, "Sở Thiên Kỳ!" Sở Thiên Kỳ nhìn về phía hắn. "Trốn!" Cổ Tam Thông bước xuống cái chữ này xoay người bỏ chạy, Thành Thị Phi sững sờ, lập tức đuổi theo. Thiên Chỉ Quái Hiệp muốn theo bên trên, kết quả Sở Thiên Kỳ thi triển Lăng Ba Vi Bộ, cấp tốc bắt hắn lại bả vai, để hắn không thể động đậy. Hắn quay đầu, xấu hổ cười nói, "Sở giáo chủ, chúng ta muốn hay không?" "Phanh!" Sở Thiên Kỳ hướng hắn mặt đường đánh một quyền, trực tiếp đem hắn kích choáng. "Coi chừng hắn." Sở Thiên Kỳ phân phó nói, sau đó đuổi hướng Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi. Lục Kiếm Nô lập tức đi tới, đem Thiên Chỉ Quái Hiệp vây quanh. Đông Phương Bất Bại thầm nói, có thể nắm giữ Kim Cương Bất Phôi thần công người không nhiều, hắn là ai? Liên Tinh hai tay nắm chặt, trong lòng tràn ngập lo lắng. Nàng ánh mắt không kém, nhìn ra được tiên chỉ quái hiệp thực lực không kém ở tại Yêu Nguyệt. Dạng này cao thủ tại Sở Thiên Kỳ trước mặt đều lật không nổi sóng gió, Yêu Nguyệt khẳng định cũng không thể. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có đầu hàng? Liên Tinh mặt mũi tràn đầy sầu lo, ta thấy mà yêu. A Thanh cùng Yêu Nguyệt chiến đấu còn tại duy trì lâu. Xem ra, hai nữ còn muốn tranh đấu hồi lâu. Đúng lúc này, A Thanh bỗng nhiên nhắm mắt. Nàng nhắm mắt lại chiến đấu, kiếm pháp không có giảm bớt chút nào. Yêu Nguyệt thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc, như là đấu chuyển tinh di, Càn Khôn Đại Na Di mượn lực đả lực. Rất nhanh, nàng liền phát giác được không thích hợp. Cái kia nha đầu chết tiệt kiếm nhanh làm sao càng lúc càng nhanh. Yêu Nguyệt nhíu mày nghĩ đến, nàng chú ý tới A Thanh nhắm mắt lại. Chẳng lẽ, nàng tại đốn ngộ? Làm sao có thể? Sinh tử chi chiến bên trong đốn ngộ. Đây không phải thuyết thư bên trong tiểu đoạn. Yêu Nguyệt giận dữ, cảm thấy A Thanh là đang vũ nhục chính mình. Nàng điều động toàn thân công lực, hóa làm chân khí đánh ra, dùng chuyển không gian. A Thanh bị nàng đánh bay ra ngoài, miệng bên trong phun ra máu tươi. Nhưng mà, sắp lúc rơi xuống đất, A Thanh bỗng nhiên thay đổi thân hình, đầu hướng xuống, tay phải nắm nhánh cây hướng xuống đâm một cái, dùng nhánh cây chẻo chống thân thể. Nàng đi theo vọt lên, trong tay nhánh cây toát ra kiếm quang. Đây là? Yêu Nguyệt hít mắt, bỗng nhiên cảm thấy dùng mình không. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu chương 252, kiếm nhị thập tam. Giữa không trung A Thanh chậm rãi huy động cánh tay, nhìn như chậm chạp, lại cho người ta một loại hoa mắt cảm giác, bởi vì nàng sản sinh rất nhiều tàn ảnh. Nàng cả người lừng lánh nhàn nhạt quan mang, phản phất muốn linh hồn xuất hiếu. Đó là Đông Phương Bất Bại trừng to mắt, biểu lộ kinh ngạc. Lục Kiếm Nô cũng không nhịn được động dung. Bọn hắn nghĩ đến một người, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm. Chẳng lẽ A Thanh lĩnh ngộ trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm đạo, kiếm nhị thập tam? Không thể nào. Loạn Thần tự lẩm bẩm, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sở Thiên Kỳ từng nói qua, hắn ngăn không được kiếm nhị thập tam. Nếu không có kiếm thánh đại nạn đã tới, chỉ sợ chết liền là hắn. Sở Thiên Kỳ cũng sẽ không kiếm nhị thập tam, A Thanh làm sao lại? Liên Tinh nhìn thấy bọn hắn phản ứng, không khỏi vì Yêu Nguyệt khẩn trương. Yêu Nguyệt cũng bị A Thanh trạng thái hù đến. Không được, rất nguy hiểm. Yêu Nguyệt sắc mặt khó coi. Làm cao thủ đều có thuộc về mình trực giác. Làm A Thanh bắn ra rất giống kiếm nhị thập tam quang mang lúc, nàng liền cảm thấy mình ngăn không được. Đúng lúc này, A Thanh bỗng nhiên mở mắt. Nàng biểu lộ là như vậy đạm mạc, không có chút nào tình cảm sát thái. Yêu Nguyệt trận địa sẵn sàng nên đón quân địch, tùy thời chuẩn bị tiếp chiêu. A Thanh lại chậm chạp không có ra tay, nàng chậm rãi rơi xuống. Yêu Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì đó? A Thanh đôi mắt buông xuống, không có trả lời. Nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì? Yêu Nguyệt tức giận, muốn ra tay, đúng lúc này, A Thanh thân hình thoát một cái, một đạo hư ảnh từ trong cơ thể nàng bay lượn mà ra, ngón trỏ tay phải, ngón giữa khép lại, lấy tay làm kiếm, đâm thẳng Yêu Nguyệt mà đến. Yêu Nguyệt động dung, vô ý thức né tránh. Nàng hoảng sợ phát hiện chính mình tốc độ vậy mà trở nên kỳ chậm. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị. Phản phất thân thể không thuộc về mình. Trung quanh hết thảy đều trở nên chậm chạp. Mắt thấy A Thanh ngón tay liền muốn điểm trúng nàng yết hầu, Yêu Nguyệt nhắm mắt, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Trong điện quang hỏa thạch, A Thanh bỗng nhiên dừng lại, đầu ngón tay dừng ở Yêu Nguyệt yết hầu phía trước. Ngay sau đó, A Thanh đạo này hư ảnh mãnh liệt co lại, trở lại trong cơ thể nàng. Không gian khôi phục bình thường. Yêu Nguyệt mở to mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Những người khác cũng thấy được sự sốt. Vừa rồi sinh ra cái gì? A Thanh thu tay lại, mở mắt nói, ngươi bại. Nàng sát mặt tái nhợt, rõ ràng vừa rồi một chiêu kia để thân thể nàng có chút không chịu nổi. Đây là cái gì kiếm pháp? Yêu Nguyệt khẽ cắn môi, mở miệng hỏi. Nàng mắt thần tràn ngập phức tạp. Nàng tự nhận không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng làm sao cũng phải là thiên hạ đệ nhất nữ cao thủ, lại bị một tên tiểu nữ hài đáng yêu đánh bại. Trong nội tâm nàng tràn ngập thất bại. Kiếm nhị thập tam. A Thanh hồi đáp. Chật, nàng bù một câu, còn không tính, chỉ có thể coi là gà mờ. Kiếm thánh kiếm nhị thập tam có thể làm cho không gian tuyệt đối bất động, mà nàng kiếm nhị thập tam, Yêu Nguyệt còn có thể né tránh, chỉ là tốc độ rất chậm. Với lại nàng không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra, vừa rồi nàng vốn có thể giết Yêu Nguyệt, nhưng thân thể cực hạn ở chỗ này, khiến cho nàng không được không dừng lại. Kiếm nhị thập tam. Yêu Nguyệt tự lẩm bẩm, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Đông Phương Bất Bại, Lục Kiếm Nô, Hoa Vô Khuyết tất cả đều động dung. Thật sự là kiếm nhị thập tam. Trên núi Di Hoa cung các đệ tử nghe không được các nàng đối thoại, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra Yêu Nguyệt bại, Á Thanh thủ hạ lưu tình, không có giết Yêu Nguyệt. Chúng ta cung chủ bại. Việt nữ kiếm quả nhiên lợi hại. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngoan cố chống lại đến cùng. Minh giáo chưa chắc sẽ giết chúng ta, chỉ cần chúng ta đầu hàng. Đầu hàng? Ngươi đang nói cái gì? Các đệ tử lâm vào nội chiến bên trong, không phải tất cả Di Hoa cung đệ tử đều đúng Di Hoa cung trung tâm. Yêu Nguyệt quá nghiêm khắc, thậm chí tàn bạo, khiến cho các đệ tử không phải tôn kính nàng, mà là kính sợ nàng. Đúng lúc này, Sở Thiên Kỳ dẫn theo Cổ Tam Thông, Thành Thị Phi đi tới. Hai cha con đã ngất đi, tứ chi theo sóc này mà lay động. Làm sao? Chiến đấu kết thúc. Sở Thiên Kỳ cười hỏi, bắt được Thành Thị Phi ba người, hắn thật cao hứng. Ba người này đều là luyện võ kỳ tài, võ công cao cường, nhất định phải gia nhập Minh giáo. Đông Phương Bất Bại quay đầu, nói, Á Thanh lĩnh ngộ kiếm nhị thập tam. Nghe vậy, Sở Thiên Kỳ sửng sốt. Cái quỷ gì? Kiếm nhị thập tam? Hắn lập tức tăng tốc bước chân, đi vào Lục Kiếm Nô trước người, hắn đem Thành Thị Phi phụ tử nhét vào Thiên Chỉ Quái Hiệp bên cạnh, sau đó đi đến A Thanh bên cạnh. Hắn nắm lên A Thanh cổ tay, vì nàng vận chuyển nội lực. A Thanh thể lực hao hết, rõ ràng rất hư, hai tay đều đang run rẩy. Về phần Yêu Nguyệt, cũng giống như thế, nhìn như trấn định, nhưng nàng đã không cách nào hành động. Vừa rồi kiếm nhị thập tam đối nàng tinh thần tạo thành chính xác uy áp đả kích, đây cũng là nàng không tiếp tục ra tay nguyên nhân không. Lấy Yêu Nguyệt cá tính, cho dù không đánh lén giết chết A Thanh, cũng sẽ đem hắn bắt. Sở Thiên Kỳ đánh giá yêu nguyệt trạng thái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "A Thanh à, không nghĩ tới ngươi so ta còn lợi hại hơn, ta đều không có lĩnh ngộ được kiếm nhị thập tam." A Thanh nghe xong, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười đắc ý, đó là, "Ta chuyên luyện kiếm, ngươi cái gì đều luyện, nếu như ta không cao hơn ngươi, vậy ta thiên phú cỡ nào kém?" Câu nói này để Lục Kiếm Nô, Đông Phương Bất Bại xấu hổ. Bọn hắn không có một phương diện có thể so sánh Sở Thiên Kỳ cường. Sở Thiên Kỳ ngoắc ngoắc A Thanh cái mũi, sau đó nhìn về phía yêu nguyệt, cười nói, "Yêu nguyệt cung chủ, gia nhập Minh giáo sao? Ta đã rất nể mặt ngươi, thực lực của ta, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy." Yêu nguyệt sắc mặt tâm trầm, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Nàng Minh Ngọc công đại thành, thanh xuân mãi mãi, cũng không muốn cứ như vậy chết. Nhưng cứ như vậy gia nhập Minh giáo, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sở Thiên Kỳ gặp nàng còn không thấp đầu, lập tức nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng bên cạnh sơn nhạc. Hấp công đại pháp, Càn Khôn đại Nazi. Âm ầm ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ, một tảng đá lớn thoát ly vách núi, hướng phía Sở Thiên Kỳ bay tới, hình tượng cực kỳ hùng vĩ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hoa Vô Khuyết con mắt đều nhìn thẳng. Khắp núi khắp nơi Di Hoa cung các đệ tử cũng bị hù đến. Sở Thiên Kỳ trong lòng hài lòng, Chu Vô Thị trang bức xáo lộ hay là rất hăng hái, rất có lực uy hiếp. Yêu Nguyệt cắn răng nói, ta như gia nhập Minh giáo, ta còn có thể chấp trưởng Di Hoa cung sao? Đương nhiên có thể. Sở Thiên Kỳ cười nói, Hoa Vô Khuyết cực, Sở giáo chủ, ngài không phải để cho ta làm sao? Ngươi đáp ứng sao? Ta. Hoa Vô Khuyết cái này hối hận ruột đều thanh. Sở Thiên Kỳ nói, từ giờ trở đi, Di Hoa cung lại thêm một vị cung chủ, Hoa Vô Khuyết vì tam cung chủ, bản giáo quy củ, không được nội đấu, nếu không nghiêm trị. Lời vừa nói ra, Hoa Vô Khuyết cùng Yêu Nguyệt đều sửng sốt. Hoa Vô Khuyết trong nháy mắt kinh hỉ, có loại ngồi xe cắp treo cảm giác. Yêu Nguyệt thì cảm thấy mình bị luồng lịch. Nàng vẫn muốn giết Hoa Vô Khuyết, Sở Thiên Kỳ đây là đang buồn nôn nàng. Liên Tinh buông lỏng một hơi. Nàng không hy vọng Yêu Nguyệt, Hoa Vô Khuyết bên trong bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Lên núi a. Sở Thiên Kỳ cười nói, vị á thanh hướng đi Di Hoa cung. Lục Kiếm Nô đem Thành Thị Phi ba người nâng lên. Hỏa Kỳ Lân bắt đầu vui sướng gào thét, vẫn như cũ dọa người. Ma Hoàng Quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu, chương 253, săn bằng võ lâm. Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt thảm bại ở tại Minh giáo Việt nữ kiếm phía dưới. Tin tức này tại Sở Thiên Kỳ tiến vào Di Hoa cung cùng ngày vào buổi chiều liền nhanh chóng truyền ra. Cùng Di Vãng, đầu tiên là tại trên internet lên men. Mụ nó, không nhân tính a, ngay cả Di Hoa cung cái kia nhóm bà nương cũng muốn thu. Minh giáo gia tâm đã triển lộ, đằng sau sợ rằng sẽ là kế tiếp thiên hạ hội, Vô Tuyệt thần cung. Vì cái gì Sở Thiên Kỳ không tiến đánh Trung Nguyên võ lâm? Vì lập nhân thiết đi, chỉ cần không đánh Trung Nguyên võ lâm, hắn võ lâm thần thoại địa vị liền sẽ không bị rung chuyển. Huống hồ Trung Nguyên võ lâm tàng long ngọa hổ, có Thái Cực Trương Tam Phong, còn có võ học thánh địa Thiếu Lâm, hắn dám làm loạn, làm sao không thu Nga Mi? Võ lâm thần thoại hay là khó tránh khỏi vào thế tục quyền lực tranh đấu a? Phía trước có Thiên Hạ Hội, Tây Sở, hiện tại Di Hoa Cung cũng bị Minh giáo thu. Minh giáo phong mang tất lộ, rất có trở thành thiên hạ võ lâm mục tiêu công kích tư thế. Sở Thiên Kỳ biết được tin tức này phía sau không khỏi bắt đầu suy tư đối sách. Một mực liệu lĩnh khẳng định không đúng. Hắn mặc dù đã là đại tông sư, Minh giáo cũng ngày càng cường đại, nhưng khuyết trương tốc độ quá nhanh, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Người tâm thượng chưa trên dưới một lòng lúc, một khi gặp được nguy hiểm, Minh giáo rất có thể sẽ tan đàn xẻ nghé. Sở Thiên Kỳ đem Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hoa Vô Khuyết gọi vào trong phòng. Yêu Nguyệt sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi, hiện tại toàn bộ Di Hoa cung đều đang nói nàng đầu hàng, để nàng không nể mặt. Sở Thiên Kỳ ra hiệu các nàng ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta muốn theo các ngươi thương lượng một chút Di Hoa cung, tiếp xuống Di Hoa cung không gia nhập Minh giáo. Lời vừa nói ra, Yêu Nguyệt lập tức kinh hỉ. Hoa Vô Khuyết nhíu mày, Liên Tinh cảnh giác. Yêu Nguyệt, ngươi chẳng lẽ muốn một mực đắm chìm tại quá khứ thù hận bên trong? Ngươi tập võ là vì cái gì? Chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực, ta chuyển cho ngươi tuyệt thế thần công, để ngươi càng mạnh. Sở Thiên Kỳ nghiêm túc nói. Yêu Nguyệt nhíu mày, hỏi, ngươi không phải mới vừa không thu Di Hoa cung sao? Có ý tứ gì? Ngươi muốn cho Di Hoa cung vụng trộm gia nhập Minh giáo, nhưng mặt ngoài lại không có quan hệ. Sở Thiên Kỳ cười gật đầu. Hoa Vô Khuyết nghi ngờ hỏi, vì sao muốn dạng này? Dạng này ước định hữu dụng không? Chẳng lẽ Sở Thiên Kỳ không sợ Yêu Nguyệt phản bội? Tây cao chịu gió lớn, Di Hoa cung tất cả đều là nữ lưu, tại cái này đại tranh thế gian sớm muộn sẽ bị chiếm đoạt, không bằng gia nhập Minh giáo, ta sẽ không đem các ngươi xem như khôi lỗi, ta sẽ cho các ngươi rất lớn tự do, chỉ cần các ngươi không cùng Minh giáo là địch, ở lúc mấu chốt ủng hộ Minh giáo liền tốt. Sở Thiên Kỳ tiếp tục nói, hắn nói đến rất chân thành. Bất quá hắn minh bạch chỉ nói là không đủ, hắn vẫn phải xuất ra thành ý đến. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta trước tiên có thể chuyển cho các ngươi thần công, lại dẫn người rời đi. Sở Thiên Kỳ cười nói. Yêu Nguyệt do dự hỏi, thật? Nàng có chút không tin. Trên thế giới thật có tốt như vậy sự tình? Liên Tinh thì cảm thấy sợ hãi. Sở Thiên Kỳ nụ cười ở trong mắt nàng là nguy hiểm như vậy. Chắc hẳn, các nàng sau đó nếu là phản bội Sở Thiên Kỳ, Sở Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ hủy diệt Di Hoa Cung. Một khi Sở Thiên Kỳ truyền thụ các nàng thuộc về hắn mang tính biểu trưng thần công, cái kia sau đó đối phó Di Hoa Cung, Sở Thiên Kỳ liền có thể có quang minh chính đại lý do. Nghĩ tới đây, Liên Tinh toàn thân run lên, nhìn về phía Sở Thiên Kỳ ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Sở Thiên Kỳ không hiểu đấu. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Luôn luôn dùng một loại hoảng sợ mắt thần theo dõi hắn, khiến cho giống như hắn muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Ta cũng có phần. Hoa Vô Khuyết hỏi. Sở Thiên Kỳ lườm hắn một cái, nói, "Được thôi, miễn cho ngươi bị Yêu Nguyệt giết." "Hừ." Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Theo sau, Sở Thiên Kỳ trực tiếp bắt đầu truyền công. Hắn đem Độc Cô Cửu Kiếm truyền cho Yêu Nguyệt, đem Cửu Âm Chân Kinh truyền cho Liên Tinh, đem Mạc Danh Kiếm Quyết truyền cho Hoa Vô Khuyết. Truyền công dùng trọn vẹn 2 canh giờ. Ba người rời đi Sở Thiên Kỳ gian phòng, đi vào trong đình viện, các nàng hai mặt nhìn nhau. Sở Thiên Kỳ tín nhiệm để các nàng có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Yêu Nguyệt sắc mặt băng lãnh, thấp giọng hỏi, hắn có thể tín nhiệm? Đối thủ của hắn bên dưới xác thực không phải nói, hắn mặc dù là võ lâm thần thoại, nhưng đối xử mọi người bình thản, trừ phi là hắn địch nhân, bằng không hắn sẽ không lấy thế để người, gia nhập Minh giáo Vô Tuyệt Thần Cung, Thiên Hạ Hội, vẫn như cũ sống rất tốt, không có tao ngộ làm có dễ. Hoa Vô Khuyết gật đầu nói, mặc dù hắn thường xuyên khó chịu Sở Thiên Kỳ, nhưng hắn trong lòng hay là rất bội phục Sở Thiên Kỳ. Hắn cảm thấy Sở Thiên Kỳ có thể trở thành võ lâm thần thoại, đương nhiên, hắn tưởng tượng bên trong võ lâm thần thoại liền là Sở Thiên Kỳ dạng này. Hừ, ngươi thật là biết tuổi trò ra bên ngoài mặt. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc rời đi. Nàng không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu độc cô cửu kiếm. Liên Tình vô Hoa Vô Khuyết bả vai, khe khẽ thở dài một hơi, không nói thêm lời, quay người rời đi. Nhìn qua nàng hình bóng, Hoa Vô Khuyết đông nhiên con mắt mỏi nhừ. Hắn hiểu được hắn cùng Liên Tinh mẹ con tình rất khó lại trở lại trước kia. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Kỳ bọn người rời đi Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt không có tiến đường, cái này khiến Di Hoa Cung bên trong lời đồn đại nổi lên một phía. Cái này rõ ràng không phải thu nạp Di Hoa Cung kết quả. Dưới tình huống bình thường, Sở Thiên Kỳ phải đợi đến Minh giáo đội ngũ đổi tới mới có thể rời đi. Chẳng lẽ nói Sở Thiên Kỳ không có ý định nhận lấy Di Hoa Cung? Đi đến dưới núi, Đông Phương Bất Bại nhịn không được hỏi, giáo chủ, thật sự như thế rời đi? Nàng hoài nghi Sở Thiên Kỳ trí thông minh hạ tuyến. Thật tình không biết, Sở Thiên Kỳ đã dự liệu được tương lai. Hắn mặc dù là đệ nhất nhân khí người chơi, nhưng chán ghét hắn người chơi không thể so với ưa thích hắn người chơi ít. Người chơi vòng đã nhắc lên dư luận, nếu không bao lâu, khắp thiên hạ đều sẽ phong truyền Minh giáo điên cuồng khuyết trương tin tức. Đến lúc đó các môn các phái nói không chừng sẽ liên thủ đối phó Minh dạy. Thiên môn, ma môn cũng tất phải sẽ gia nhập tiêu diệt Minh giáo trong đại quân. Sở Thiên Kỳ có thể không muốn trở thành thiên hạ công địch. Đồng thời, chuyện này nhắc nhở hắn sau đó làm việc phải cẩn thận một chút. Một mực khuyết trương có thể sẽ hình thành bọn biển cường thịnh. Minh giáo cần thời gian lắng đọng, hấp thu trước mắt nắm giữ thế lực mới. Yên tâm đi, Di Hoa Cung sẽ ở ta trong khống chế. Sở Thiên Kỳ tự tin cười nói. Tiếp xuống hắn sẽ an bài Minh giáo tại phụ cận thành trì thành lập phân đà, giám sát Di Hoa Cung. Hắn tín nhiệm cũng sẽ cho Yêu Nguyệt, Liên Tinh tạo thành áp lực, vừa vặn có thể khảo nghiệm. Chuyến đi tuyệt học, Sở Thiên Kỳ cũng có thể thu hồi lại. A Thanh nhìn hướng phía sau bị dây thừng cột thành thị phi ba người, hỏi, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn hắn? Đầy bụi đất thành thị phi lập tức kêu lên, Sở giáo chủ, cầu ngài buông tha chúng ta, điều kiện gì đều có thể mở. Trên người của ta có rất nhiều võ công, có thể toàn bộ chuyển cho ngươi. Sở Thiên Kỳ cũng không quay đầu lại cười nói, đừng nóng nổi, ta sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng các ngươi quá già, ta sợ các ngươi chạy. Nghe vậy, thành thị phi lộ ra cười khổ. Cổ Tam Thông nhíu môi, hỏi, Sở giáo chủ, kế tiếp là muốn dẫn chúng ta về Quang Minh đỉnh sao? Không, đi Đại Nguyên. Đi Đại Nguyên làm cái gì? San bằng bọn hắn võ lâm. Cổ Tam Thông ba người sửng sốt, san bằng một phương vương triều võ lâm. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 254, hoang mạc gặp gỡ. Đại Nguyên đã từng xâm lấn qua Trung Nguyên võ lâm, ngươi là muốn tẩy trắng a? Thành thị phi trừng mắt kêu lên, đoạn thời gian gần nhất, trên giang hồ một mực lưu truyền Minh giáo muốn rơi vào ma đạo tin tức. Sở Thiên Kỳ đột nhiên từ bỏ Di Hoa Cung, lại đi tiến đánh Đại Nguyên, rõ ràng là chỉ muốn thoát khỏi tầng này hiểm nghi. Nghe vậy, Sở Thiên Kỳ ngoài ý muốn liếc nhìn hắn, hỏi, ngươi còn hiểu tẩy trắng? Thành thị phi đắc ý giơ lên hàm dưới, phản phất tại nói tiểu gia ta cái gì không hiểu. Bất quá ngươi đoán sai, trừ ta cùng Đại Nguyên có thù bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân, có người mời ta đối với Đại Nguyên ra tay. Sở Thiên Kỳ cười nói, ai? Bắc Tống. Bắc Tống. Triệu Không Giận. Thành thị phi trừng to mắt, Bắc Tống quốc lực không tính quá mạnh, nhưng Triệu Không Giận thanh danh cực kỳ vang dội, dùng rượu tức binh quyền. Đầu tiên là Doanh Chính, hiện tại lại là Triệu Không Giận. Sở Thiên Kỳ đến cùng bao nhiêu hoàng đế có quan hệ? Thành thị phi mắt thần phức tạp nhìn về phía Sở Thiên Kỳ, muốn đem hắn xem thấu, đáng tiếc căn bản nhìn không thấu. Cổ Tam Thông, Thiên Chỉ Quái Hiệp mặc dù mới phục sinh, nhưng thông qua thành thị phi miệng, bọn hắn cũng đúng thiên hạ này có đại khái hiểu. Một võ lâm nhân sĩ có thể cùng hai đại vương triều hoàng đế có liên hệ, xác thực không đơn giản. Sở Thiên Kỳ nhảy đến hỏa kỳ lân trên lưng, cười nói, đi thôi, đi chiếu cố Đại Nguyên cao thủ. Những người khác đi theo lên ngựa, tiến lên tốc độ không tính quá nhanh, dù sao đằng sau còn cột thành thị phi ba người. Di Hoa Cung bị Sở Thiên Kỳ thu phục, tin tức này giống như tạc đạn nặng ký oanh tạc giang hồ, cái này đầm vũng nước đục. Kế Thiên Hạ Hội, Vô Tuyệt Thần Cung, Tây Sở, lại một phương thế lực tao ngộ Sở Thiên Kỳ đả kích. Cùng Sở Thiên Kỳ muốn, người trong thiên hạ bắt đầu mắng hắn. Bất quá thật lâu lại có tin tức truyền ra. Nghe nói, Sở Thiên Kỳ cũng không có cưỡng ép thu phục Di Hoa Cung, chỉ là cùng Yêu Nguyệt luật bản, hóa giải Yêu Nguyệt cùng Hoa Vô Khuyết mâu thuẫn, hai phái còn kết làm hữu hảo. Sở Thiên Kỳ đợi hai ngày liền rời đi, trước khi đi phía trước trả lại Di Hoa Cung lưu lại tuyệt học. Trong lúc nhất thời, mắng Sở Thiên Kỳ thanh âm giảm mạnh, vẫn có rất nhiều người đang chất vấn Sở Thiên Kỳ. Có người cho rằng Sở Thiên Kỳ đã thu phục Di Hoa Cung, là bức bách Di Hoa Cung nói như vậy. Có người nói Sở Thiên Kỳ dùng thần công thu mua Di Hoa Cung. Mỗi người nói một kiểu. Võ Lâm Thần Thoại lần nữa trở thành người trong giang hồ trà dư cơm phía sau nói chuyện say sưa chủ đề. Sở Thiên Kỳ phong quang cũng cho môn phái khác mang đến áp lực, Quang Minh đỉnh phụ cận xuất hiện không ít thám tử, võ lâm nhân sĩ nhóm suy đoán rất có thể Quang Minh đỉnh muốn gặp tập kích. Quang Minh đỉnh cao hơn tay đông đảo, cho dù là tông sư dẫn đội cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Về phần đại tông sư, trên đời này có mấy cái đại tông sư? Ngay cả tông sư đều rất ít gặp. Từ Di Hoa Cung đến Đại Nguyên rất xa, trên đường, Sở Thiên Kỳ cùng A Thanh giao lưu kiếm đạo. A Thanh lĩnh nộ kiếm nhị thập tam, nhưng chỉ có thể tính toán gà mở kiếm nhị thập tam. Sở Thiên Kỳ hấp thu kiếm thánh thánh linh kiếm pháp, cũng sẽ kiếm nhị thập nhị, nhưng sẽ không kiếm nhị thập tam. Hắn đem thánh linh kiếm pháp chuyển cho A Thanh, không nghĩ tới A Thanh có thể phản siêu hắn, dạy bảo hắn lĩnh nộ cao hơn kiếm đạo cảnh giới. Lục Kiếm Nô muốn trùng học, nhưng A Thanh Kiếm Đạo chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, bọn hắn xem không hiểu. Chứ bọn hắn, Cổ Tam Thông cũng đang quan sát. Cổ Tam Thông là võ sĩ, kiếm pháp cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là cường đại võ học, hắn đều nguyện ý đi học. Sở Thiên Kỳ đã đem ba người bọn họ mở trói. Trong lúc đó, Thiên Chỉ Quái Hiệp lại ý đồ chạy trốn, kết quả rất nhanh liền bị Sở Thiên Kỳ bắt trở lại. Sở Thiên Kỳ xáo lộ Cổ Tam Thông, dùng Cửu Dương Thần Công hấp dẫn Cổ Tam Thông, khiến cho Cổ Tam Thông nguyện ý lưu lại. Cổ Tam Thông lưu lại, Thành Thị Phi tự nhiên cũng liền trốn không được. Đối với cái này, Thiên Chỉ Quái Hiệp từng tức hồn hiện qua. Có cái này ba cái tên dở hơi tại, bầu không khí ngược lại là một mực rất náo nhiệt. Trong hoang mạc, Sở Thiên Kỳ cơ múa nghịch lần kiếm, một bên múa kiếm, một bên tiến lên, quanh người hắn hiện ra nhàn nhạt quan mang, rất giống kiếm thánh thi triển kiếm nhị thập tam lúc sẽ linh hồn xuất khiếu trạng thái. A Thanh theo ở phía sau quan sát đến, nàng khẽ gật đầu. Xem ra, Sở Thiên Kỳ rất nhanh liền có thể luyện thành kiếm nhị thập tam. Sở Thiên Kỳ nắm giữ tuyệt học quá nhiều, có lẽ bản thân hắn lực lĩnh ngộ, nhưng võ học tích lũy đã để hắn ngộ tính siêu việt thường nhân, nhất là hắn đối với kiếm đạo cũng có nhất định sức hiểu biết, khiến cho hắn đối với kiếm nhị thập tam lĩnh ngộ tốc độ tương đối nhanh. Không được hoàn mỹ là A Thanh không có trực tiếp nắm giữ kiếm nhị thập tam, nếu không Sở Thiên Kỳ bị nàng dạy một lần, trực tiếp viên mãn nắm giữ. Phía trước truyền đến binh khí tấn công thanh âm, mơ hồ có tiếng la giết. Đám người không có tò mò, tiếp tục tiến lên. Chờ một lúc, bọn hắn nhìn thấy cái kia nhóm đang tại chiến đấu võ lâm nhân sĩ. Trong đó một phương tựa như là sơ tặc, một phương khác hẳn là môn phái đệ tử, y bảo đều là sử dụng kiếm, lúc chiến đấu vẫn như cũ phong thái tiêu sái. Sở Thiên Kỳ ánh mắt rơi vào sơn tặc một phương một vị đại mập mạp trên thân. Tốt mập, như là một tòa núi nhỏ, người bên cạnh cùng hắn so sánh như là tiểu hải nhân. Chỉ có tại võng du bên trong mới có thể xuất hiện dạng này người, trong hiện thực cùng vốn không có. Đông Phương Bất Bại tán thưởng nói, cái kia mập mạp khí lực thật lớn. Đại mập mạp mặc ra thú chế thành, nắm trong tay lấy một cái cọc gỗ, trường thường nhân cái eo lớn như vậy, nhưng trong tay hắn, liền cùng Tôn Ngộ Không vung vậy kim cô đồng nhẹ nhõm. Hắn huy động cọc gỗ, có thể đem địch nhân đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hừ, mãng phu lực lượng. Cổ Tam Thông khinh thường nói. Thành Thị Phi thì một mặt ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí lực lớn như thế người. Với lại người này rõ ràng có chút ngu dại, hẳn là sẽ không võ công. Sở Thiên Kỳ không có mở miệng nói, tiếp tục cưỡi Hỏa Kỳ Lân tiến lên. Bọn hắn xuất hiện gây nên chiến đấu song phương lực chú ý, Hỏa Kỳ Lân dọa đến một số người kêu sợ hãi bắt đầu. Chiến đấu rất nhanh đình chỉ. Liền ngay cả đại mập mạp cũng trừng to mắt, một mặt ngạc nhiên. Nhìn cái gì vậy? Muốn chết sao? Đông Phương Bất Bại rất không khách khí uy hiếp nói, đáng tiếc dung mạo của nàng mỹ mạo, cách xa nhau lại xa, không có uy hiếp đến những người kia. Sở Thiên Kỳ không có để ý, để Hỏa Kỳ Lân tiếp tục tiến lên. Sở giáo chủ, chúng ta là Trung Nguyên Võ Lâm Thanh Sơn phái, ngài muốn giúp chúng ta một tay a? Một tên nam tử giơ kiếm hô, hắn thần tình kích động, giống như ngâm nước bên trong người bắt được cây cỏ cứu mạng. Thanh Sơn phái? Sở Thiên Kỳ hít mắt, đó là đồ chơi gì? Sơn tặc một phương, một vị nam tử trung niên kêu gào nói, cút xa một chút, nếu không ngay cả các ngươi cũng giết. Đừng tưởng rằng cưới một đầu dã thú liền không dậy nổi, ta nghĩa đệ nếm qua dã thú so người còn lớn hơn. Thanh Thị Phi thầm nói, hoang mạc vì cái gì có sơn tặc? Sở Thiên Kỳ nhìn về phía Cổ Tam Thông, nói, giải quyết bọn hắn, cứu Thanh Sơn phái. Tại sao là ta? Cổ Tam Thông một mặt khó chịu hỏi. Ngươi có muốn hay không học thần công? Muốn. Cổ Tam Thông lập tức khởi hành. Thiên Chỉ Quái Hiệp ngậm một cọng cỏ, khẽ nói, ngươi đến cùng là chính hay là tà? Sở Thiên Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía một bên khác. Đường chân trời cuối cùng đi tới hai đạo thân ảnh, bao cát cuốn trời, không cách nào thấy rõ bọn hắn thân ảnh. Sở Thiên Kỳ cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát khí. Loại sát khí này hắn tại trên người một người cảm thụ qua. Hùng bá, Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu, chương 255, Võ Vương Cơ Phát. Sở Thiên Kỳ cảm nhận được sát khí về sau, Đông Vương Bất Bại bọn người cũng rất nhanh phát giác được. Bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn lại, đường chân trời cuối cùng cái kia hai đạo thân ảnh càng ngày càng gần. Sở Thiên Kỳ thấy rõ ràng hai người kia. Nhiếp Phong, một tên tóc trắng đạo bảo lão đầu. Đông Phương Bất Bại, Thành Thị Phi, Thiên Chỉ Quái Hiệp, Lục Kiếm Nô lộ vẻ xúc động. A Thanh thì nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hỏa Kỳ Lân thấp giọng gào thét, táo bạo bất an. Cổ Tam Thông cùng Sơn Tặc một phương đã đại chiến bắt đầu đến. Nương tựa theo siêu tuyệt võ công, không có người nào là đối thủ của hắn. Kim Cương Bất Phôi thần công, hoành hành vô kỵ. Không ai có thể ngăn trở hắn quyền cước. Cái kia giống như núi nhỏ đại mập mạp nhìn thấy đồng bạn liên tiếp chết thảm, lâm vào nổi giận bên trong, cơ múa cọc gỗ đánh về phía Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông một quyền đánh tới, trực tiếp đem cọc gỗ đánh cho bạo liệt. Ánh vàng rực rỡ hắn giống như chiến thần, bá khí bức người. Hắn liếc xéo lấy đại mập mạp, khinh miệt cười nói, đây mới thực sự là lực lượng. Đại mập mạp bị hắn một quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hai tay đều đang phát run. Thanh Sơn phái các đệ tử hét lên kinh ngạc âm thanh. Trong bọn họ cũng có người chơi, cấp tốc nói rõ Cổ Tam Thông thân phận. Cổ Tam Thông thế nhưng là nổi tiếng võ hiệp nhân vật. Sơ tại hắn vừa phục sinh đại náo hộ Long Sơn trong lúc, hắn ảnh chụp, video đã phong truyền mạng lưới. Thật là lợi hại. Kim Cương Bất Phôi thần công không hổ là ta nhất cần muốn học thần công. Kim Cương Bất Phôi thần công tính là gì? Võ Lâm thần thoại Kim Cương Long Tượng thần thể càng như bức. Bất Bại Ngoan Đồng đều cùng minh giáo thật mạnh a. Chính là, chúng ta loại này gà rừng môn phái muốn tiếp tục sống rất khó khăn, gia nhập bọn hắn a. Lan, các ngươi còn có hay không có khí? Nói xong cùng một chỗ thống nhất Võ Lâm đâu. Sở Thiên Kỳ không có để ý những người này giao lưu. Hắn đang nhìn Nhiếp Phong. Nhiếp Phong rõ ràng vẫn còn nhập ma trạng thái, mặt không biểu tình, hai mắt lạnh lùng. Mà Nhiếp Phong bên cạnh lão đầu thâm bất khả trắc, tiên phong đạo cốt, xem xét chính là cao thủ. Làm sao trùng hợp như vậy? Lại ở chỗ này gặp được. Võ hiệp, thiên hạ lớn biết bao, làm sao có thể nói gặp được liền gặp được? Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đối phương là hướng về phía hắn đến. Minh giáo giáo chủ, võ lâm thần thoại, đại tông sư tu vi võ học, sát thực cổ kim hiếm thấy. Lão giả mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, ánh mắt hắn nóng nhìn hướng Sở Thiên Kỳ, phảng phất muốn đem hắn xem đấu. Lục Kiếm Nô, A Thanh nao nao rút kiếm. Đông Vương Bất Bại cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thiên Chỉ Quái Hiệp sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, đại tông sư, không đúng, khí này trận rất quỷ dị, nói như thế nào đây? Phảng phất cùng trời hòa làm một thể. Sở Thiên Kỳ cũng nhìn không thấu đối phương để hắn cảm giác được áp lực. Loại này vô hình áp lực cùng loại ở tại Trương Tam Phong. Bất quá Trương Tam Phong khí chất nho nhã, mà đối phương khí chất bên trong có một tia lăng lệ. Người là ai? Có dám xưng tên ra? Sở Thiên Kỳ cao giọng hỏi. Rõ ràng cách xa nhau xa vài trăm thước, nhưng thanh âm đối phương lại có thể nhẹ nhàng truyền vào bọn hắn trong tai. Bực này năng lực đã là cao thủ. Lão phu tên là Khương Tử Nha, nghe nói qua sao? Khương Tử Nha. Sở Thiên Kỳ lộ vẻ xúc động. Thanh Sơn phái các người chơi cũng lộ vẻ xúc động. Khương Tử Nha. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật. 800 năm đại chu có thể sinh ra, có Khương Tử Nha không thể xóa nhòa công tích. Sở Thiên Kỳ cùng các người chơi đồng thời liên tưởng đến Đế Thích Thiên. Chỉ có Đế Thích Thiên có thể khiến người ta phục sinh. Mặc dù thế giới chính phủ đã xóa bỏ võ hiệp, tương quan cố sự mạng lưới tin tức, nhưng võ hiệp giai đoạn trước lúc các người chơi đã giải qua. Đế Thích Thiên là võ hiệp không cách nào lách qua nhân vật. Sở Thiên Kỳ hít mắt, hỏi, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Khương Thái Công, Nhiếp Phong là thủ hạ ta, làm phiền ngươi đem Nhiếp Phong trả lại ở tại ta. Nguyên bản Đế Thích Thiên hẳn là tần triều nhân vật, nhưng ở võ hiệp thiết lập bên trong, tần triều cùng các hướng cùng tồn tại, mà sống hơn 1000 tuổi Đế Thích Thiên tự nhiên đến từ Xuân Thu chiến quốc phía trước, tiếp xúc đến Khương Tử Nha thi thể cũng không phải không có khả năng. Thiên hạ phân liệt, Sở giáo chủ nguyện cùng ta liên thủ, đem thiên hạ lãnh thổ ghép lại với nhau sao? Khương Tử Nha nhìn chằm chằm Sở Thiên Kỳ, bình tĩnh hỏi. Bọn hắn khoảng cách Sở Thiên Kỳ bọn người càng ngày càng gần. Cổ Tam Thông cũng dừng tay, nhíu mày cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Tử Nha. Kẻ đến không thiện. A, ghép lại với nhau. Ngươi muốn làm thiên hạ chi chủ? Sở Thiên Kỳ cười hỏi. Khương Tử Nha sẽ có loại này dạ tâm? Chẳng lẽ bị Đế Thích Tiên sửa chữa ký ức? Đế Thích Tiên không chỉ có thể phục sinh người, còn có thể sửa chữa phục sinh người ký ức. Hắn từng để cho đệ nhị mộng cùng Nhiếp Phong trở mặt thành thủ. Tự nhiên không phải, võ vương mới thật sự là thiên hạ chi chủ, thiên mệnh sở quy. Khương Tử Nha câu trả lời này để Sở Thiên Kỳ nhíu mày. Võ vương, cơ phát. Nếu như doanh chính luyện là hồn thiên bảo giám, cái kia cơ phát cũng thế, thậm chí càng mạnh. Đế Thích Thiên sẽ không phải cũng muốn phục sinh cơ phát ta? Cái tên điên này. Sở Thiên Kỳ lâm vào trong suy tư. Ở đây phía trước, để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Khương Tử Nha vừa dứt lời, Nhiếp Phong đống nhiên nâng lên tuyết tầm đao, một đao chém về phía Sở Thiên Kỳ. Màu xanh lam đao khí tung hoành mà đến, giống như một thanh cự đao nhổ dài, trong khoảnh khắc liền đến Sở Thiên Kỳ đỉnh đầu. Oanh! Huyền Vũ âm dương chân công, nội lực bộc phát. Sở Thiên Kỳ trực tiếp đánh sơ xác ngạo hàn lục quyết đao khí. Nhiếp Phong đi theo sách đao đánh tới, bước chân hắn cực nhanh, tựa như một cơn gió. A Thanh vô ý thức muốn ra tay, nhưng bị Sở Thiên Kỳ hét lại. Để cho ta tới. Sở Thiên Kỳ trực tiếp rút kiếm, một kiếm chém tới. Ngạo hàn lục quyết, đao chạm đao khí, kiếm chạm kiếm khí. Nhiếp Phong nhấc đao ngăn lại to lớn kiếm khí, trung quanh cắt đá bị đánh bay mà lên. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa, trong hai con ngươi bắn ra huyết quang, nhập ma Nhiếp Phong bị kích thích đến, trong nháy mắt bạo tẩu. Oanh! Nhiếp Phong tại chỗ biến mất, trước kia chân đạp địa phương trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái rất sâu lỗ lớn. Tất cả mọi người con mắt đều theo không kịp Nhiếp Phong động tác. Nhiếp Phong xuất hiện tại Sở Thiên Kỳ đỉnh đầu, một chân quất đến, ẩn hàm phong lôi bạo âm. Phong thần thối. Sở Thiên Kỳ tung chân đá đi, đồng dạng là phong thần thối. Phanh! Hai chân tấn công, Sở Thiên Kỳ nội lực bộc phát, trực tiếp đem Nhiếp Phong bay. Nhiếp Phong trên không trung trở mình bộ nhào, đâm thẳng xuống. Tuyết ẩm đao tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng là như vậy khiếp người. Sở Thiên Kỳ song trưởng hợp nhất, Như Lai thần trưởng. Một tôn kim Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, huy trưởng đánh về phía Nhiếp Phong. Vô số trưởng ảnh đánh ra, giống như hơn vạn đại Phật tại huy trưởng. Nhiếp Phong trong nháy mắt bị cái này như mưa rông gió bao tiến công bao phủ, hắn liền giống như đống cát, trên không trung điên cuồng lắc lư, không cách nào ổn định thân hình. Thanh Sơn phái các đệ tử thấy được nhìn mà than thở. Thanh Thị Phi một mặt sùng bái, nắm chặt hai nắm đấm. Thật là khí phách trừ pháp. So Kim Cương Bất Phôi thần công còn muốn đẹp trai. Nơi xa đi tới Khương Tử Nha hơi híp mắt lại, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại trừ pháp, bực này nội lực trách không được có thể trở thành đương thời võ lâm thần thoại. Nhiếp Phong đống nhiên định trụ, mặc cho Như Lai thần trưởng oanh kích thân thể của hắn, hắn cũng không nhúc nhích tí nào. Hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, bộ mặt và mèo. Ma tính đại phát. Giữa không trung Nhiếp Phong điên cuồng vung đao. Oeng, oeng, oeng. Vô số đao khí tàn phá bừa bãi hoang mạc, làm cho Sở Thiên Kỳ không thể không ngăn cản, nơi xa xem cuộc chiến mọi người dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Ma đao, Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu. Chương 256, Sở Thiên Kỳ thực lực chân chính. Thứ nhất Tà Hoàng Ma đao mạnh bao nhiêu? Tại Phong Vân nguyên tắc bên trong hình dung, vậy nhưng gọi là kinh thiên khóc quỷ thần. Có thể từ khi Tuyệt Vô Thần chết về sau, Nhiếp Phong liền không có lại phát huy ra Ma đao uy lực chân chính. Cho nên đối với Ma đao đánh giá, khen chê không đồng nhất. Sở Thiên Kỳ hiện tại đối mặt Nhiếp Phong Ma đao, lại là cảm nhận được áp lực. Ma đao vung chạm mà xuất đao khí vô cùng bá đạo, dễ như trở bàn tay, mơ hồ có xe rách nội lực của hắn tư thế. Hắn quanh mình mặt đất đã bị đánh cho bụi đất tung bay. Nhiếp Phong trung quy là người, không cách nào thời gian dài đợi ở giữa không trung, rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn đao cũng đi theo dừng lại. Hắn xách đao đối diện phóng tới Sở Thiên Kỳ. Nhiếp Phong động tác quá nhanh, người cũng như tên. Phanh. Nhiếp Phong một chân quất tại Sở Thiên Kỳ trên thân, bị hắn lấy tay cánh tay đỡ lại. Làm sao Nhiếp Phong lực lượng quá lớn, vậy mà đánh cho Sở Trời Kỳ lui về sau hai bước. Cái này khiến Đông Phương Bất Bại bọn người trừng to mắt. Làm sao có thể? Bọn hắn đã hồi lâu không nhìn thấy Sở Thiên Kỳ trong chiến đấu lui lại. Sở Thiên Kỳ hít mắt, vẫy vẫy tay trái. Gia hỏa này khí lực thật to lớn. Xem ra ma huyết không chỉ có thể để nhiếp phong nhập ma, còn có thể cải tạo nhiếp phong thân thể. Ma thân. Nhiếp phong giống giận vung đao, như là điên dại. Sở Thiên Kỳ thở dài một hơi, thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng. Ba. Song trưởng đập vào cùng một chỗ, một tôn vĩ nạn kim Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng vị Phật ảnh xuất hiện tại kim Phật sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Sở Thiên Kỳ huy trưởng đẩy đi, vĩ nạn kim Phật cùng sau lưng đẩy trời Phật ảnh cùng nhau huy trưởng. Vạn Phật triều tông. Vô số trưởng ảnh bộc phát, đem nhiếp phong trong nháy mắt bao phủ. Đối mặt cái này cuồng bạo tiến công, nhiếp phong rất nhanh liền bên ngoài thân phun máu, lúc nào cũng có thể bị đánh bạo. Thanh Thị Phi, Cổ Tam Thông, Thiên Chỉ Quái Hiệp, Thanh Sơn phái các đệ tử tất cả đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì trường pháp? Thanh Thị Phi tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang run rẩy. Cổ Tam Thông trừng to mắt, thân thể run rẩy, song quyền vô ý thức nắm chặt. Thiên Chỉ Quái Hiệp trong lòng chấn động, cùng hống nói, đây là cái gì trường pháp? Thế gian sao có lợi hại như thế võ công? Khương Tử Nha cũng thấy được nhíu mày. Tại Vạn Phật Triều Tông điên cuồng công kích phía dưới, nhiếp phong không có chút nào sức chống cự. Các loại trưởng ảnh tất cả đều biến mất, nhiếp phong đã biến thành huyết nhân. Tuyết ẩm đao cắm trên mặt đất, hắn một tay cầm đao, miễn cưỡng ổn định thân thể, nhưng hắn uốn lượn hai chân tại run nhẹ nhẹ, lúc nào cũng có thể quỳ xuống xuống dưới. Hắn trong đôi mắt huyết sắc cấp tốc rút đi. Bình một tiếng, nhiếp phong ngã xuống, tuyết ẩm đao đi theo ngược lại. Bao cắt cuốn lên, bụi đất tràn ngập hoa mạc. Sở Thiên Kỳ y bảo phân phật, ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nha, ánh mắt băng lãnh. Khương Tử Nha lợi dụng nhiếp phong đối phó hắn, thù này xem như kết xuống. Nghĩ xong, Sở Thiên Kỳ bước chậm hướng đi Khương Tử Nha. Ngươi rất mạnh, thiên hạ võ giả sợ là không có mấy người là đối thủ của ngươi. Khương Tử Nha vuốt râu nói, giọng nói bình tĩnh như trước, phản phất không có nhìn ra Sở Thiên Kỳ sát ý. Sở Thiên Kỳ sau lưng Phật ảnh tan thành mấy khói, thay vào đó là một tôn tựa như võ tăng cự Phật, không giống cái khác Phật ảnh ngồi tại tòa sen bên trên, nó đi chân trần hành động, bộ pháp cùng Sở Thiên Kỳ. Hắn nâng lên nghịch lân kiếm, cự Phật đi theo đưa tay, một cái kim sắc cổ sáng xuất hiện tại cự Phật thủ bên trong, giống như tay cầm Phật trượng. Tiếp xuống ngươi sẽ biết ta chân chính kinh khủng. Sở Thiên Kỳ bình tĩnh nói, trong giọng nói ẩn hàm sát ý. Nói xong, hắn bỗng nhiên bắt đầu chạy gấp. Chân khí của hắn ngưng tụ mà thành cự Phật đi theo lao điên cuồng. Trong chốc lát, Sở Thiên Kỳ cùng cự Phật ở giữa xuất hiện một đạo đen ảnh. Tóc trắng hắc khí, Nghịch Lân kiếm linh. Khương Tử Nha nhíu mày, thầm nghĩ, thanh kiếm kia. Sở Thiên Kỳ tốc độ cực nhanh. Làm hai người cách xa nhau không đến trăm mét lúc, Sở Thiên Kỳ bỗng nhiên thả người vọt lên. Cái này nhảy lên liền là cao 10 trượng. Không trung hắn ném kiếm, Bách bộ phi kiếm. Hưu Sở Thiên Kỳ đi theo đuổi theo, cự Phật nâng lên Phật trượng, đâm hướng mặt đất. Uy áp tàn phá bừa bãi, thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ cảm giác các bách. Nhìn qua giống như trời thần trên đời Sở Thiên Kỳ, trong lòng bọn họ tràn ngập rung động. Cho dù là Đông Phương Bất Bại, Á Thanh bọn người cũng là như thế. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này cùng nhau đi tới, Sở Thiên Kỳ một mực duy trì luyện công, thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Đối phó Khương Tử Nha, hắn dự định toàn lực ứng phó. Khương Tử Nha lộ vẻ xúc động, lập tức huy động phất trần, hướng lên trời vung đi. Âm ầm, Khương Tử Nha chân khí giống như màu xanh lam vương dương quét sạch thiên cung, nhưng bị Nghịch Lân kiếm trực tiếp xé rách. Kiếm tại phía trước, người tại phía sau. Sở Thiên Kỳ ánh mắt là như vậy băng lãnh, phản phất tại nhìn người chết. Khương Tử Nha lập tức lui lại, nhưng Nghịch Lân kiếm còn tại đuổi giết hắn. Sở Thiên Kỳ đầu ngón tay khoảng cách trôi kiếm không đến 5 cm. Hai người dọc theo mặt đất nhanh chóng lao đi, tốc độ nhanh đến để cho người ta mắt thường khó mà đuổi kịp. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Tử Nha chau mày. Thật nhanh kiếm, lực sát thương không hề yếu với hắn trưởng. Côn vợ ở vị vợ Khương Tử Nha tâm trở nên nặng nề, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một cái chữ đạo từ trong lòng bàn tay bay ra, bắn ra kim quang, cấp tốc biến lớn, làm mũi kiếm đâm trúng kim quang chữ đạo. Sở Thiên Kỳ đi theo bắt lấy vỏ kiếm, khẽ nhíu mày. Đây là cái gì chiêu số? Vậy mà cưỡng ép ngăn lại hắn bách bộ phi kiếm. Khương Tử Nha tay trái nâng lên, trên không trung nhanh chóng vung đẩy, phản phất tại vung bút viết chữ. Vinh, Lâm, Chấn, Giai. Từng cái ánh sáng chữ chống rông xuất hiện, đánh về phía Sở Thiên Kỳ. Sở Thiên Kỳ nhanh chóng huy kiếm, lấy độc cô cửu kiếm phá chiêu kiếm thức phá những thứ này ánh sáng chữ. Khương Tử Nha chân mày nhíu chặt hơn, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Thiên Kỳ vậy mà có thể phá hắn chiêu số. Tốt một cái võ lâm thần thoại. Khương Tử Nha cười lớn một tiếng, xoay người chạy, hắn khinh công cực kỳ quỷ dị, phản phất tại xê dịch, nhanh chóng thoáng hiện, trong chớp mắt liền biến mất ở tại đường chân trời cuối cùng. Sở Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên khinh công cùng Khương Tử Nha có dị khúc đồng công chi diệu. Sở Thiên Kỳ, người ta còn sẽ có gặp lại cơ hội, nhiếp phong chính là ta tặng cho ngươi một phần lễ, hắn cuối cùng một tia ma tính đã tán. Khương Tử Nha thanh âm vang vọng giữa thiên địa, ý vị thâm trường. Sở Thiên Kỳ muốn đuổi theo, nhưng tự giác đuổi không kịp, chỉ có thể từ bỏ. Sau lưng cự Phật trong nháy mắt bạo tán, hắn đi theo thu kiếm, hướng đi nhiếp phong. Đi vào nhiếp phong trước mặt, hắn lập tức vì nhiếp phong vận công chữa thương. Những người khác vây tới. Khương Tử Nha thật là lợi hại, bất quá hay là không bằng ngươi, bị ngươi dọa chạy. A Thanh cười nói, nhìn về phía Sở Thiên Kỳ ánh mắt tràn ngập sùng bái. Vô luận nàng trở nên mạnh cỡ nào, đều phải ngưỡng vọng Sở Thiên Kỳ cường đại. Đông Phương Bất Bại ánh mắt đồng dạng tràn ngập dị sắc. Thiên Chỉ Quái Hiệp lẩm bẩm nói, Khương Tử Nha phục sinh, muốn trọng lập đại chu, hắn nói võ vương chẳng lẽ là cơ phát. Cổ Tam Thông giận dữ nói, thiên hạ này quái vật thật sự là càng ngày càng nhiều. Trước kia tại Trung Nguyên võ lâm, hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Hiện tại, ai? Có lẽ cơ phát đã phục sinh, bất quá đại chu muốn ngóc đầu trở lại, hy vọng không lớn. Sở Thiên Kỳ hồi đáp, vật đuổi sao rời? Đại chu đã sớm mất. Cơ phát cùng Khương Tử Nha liên thủ muốn lại sáng tạo đại chu, rất khó. gần như không có khả năng. Cái khác vương triều không phải người ngu, chỉ cần Khương Tử Nha khởi thế, tất phải trấn áp. Sở Thiên Kỳ vẫn như cũ cho rằng có thể thống nhất thiên hạ chỉ có một vị hoàng đế. Đó chính là Doanh Chính, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 257, Nhất Phong chiến cổ Tam Thông. Vì Nhất Phong ổn định thương thế về sau, Sở Thiên Kỳ để Lục Kiếm Nô mang theo có Nhất Phong. Thanh Sơn phái muốn gia nhập Minh giáo, đi theo Sở Thiên Kỳ lên đường, nhưng bị Sở Thiên Kỳ cự tuyệt. Muốn gia nhập Minh giáo, liền đi Quang Minh đỉnh, ta còn có việc. Bước xuống câu nói này, Sở Thiên Kỳ liền rời đi. Về phần cái kia dãy núi tặc, đã riêng phần mình bảo tẩu. Cổ Tam Thông đi theo Sở Thiên Kỳ sau lưng, tự lẩm bẩm, vừa rồi cái tên mập mạp kia đi chỗ nào? Vừa rồi cường thế đại mập mạp chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khả năng bị Khương Tử Nha bắt cóc. Sở Thiên Kỳ cười ha hả nói, Khương Tử Nha muốn khôi phục Đại Chu, khẳng định cần cao thủ. Mập mạp kia mặc dù không biết võ công, nhưng khí lực cũng rất lớn. Thành thị phi nghi hoặc hỏi, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Muốn lo lắng, cũng là nên thiên hạ đế hoàng đi lo lắng, ta chỉ là một giang hồ đứa trẻ lang thang. Sở Thiên Kỳ cười to, vung tay áo nhảy đến Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Ngày đó, liên quan tới Sở Thiên Kỳ tao ngộ Khương Tử Nha tin tức tại trên mạng truyền ra. Tự nhiên là Thanh Sơn phái đệ tử truyền. Ngay từ đầu còn không người tin, thẳng đến có người thượng truyền video phía sau mới hoàn toàn nóng nảy. Bật hết hỏa lực Sở Thiên Kỳ để dân mạng nhóm màn bái. Quá mạnh a. Như Lai thần trưởng tuyệt đối là lực công kích mạnh nhất võ học. Vạn Phật Triều Tông, tam động. Khương Tử Nha làm sao phục sinh? Lại là Đế Thích Thiên giở trò quỷ. Phục sinh Đại Chu. Thú vị. Cơ phát giống như rất mạnh, nếu như theo võ hiệp thiết lập, hắn khả năng so Doanh Chính còn muốn lợi hại hơn. Thổi cái gì đâu, Doanh Chính chính là thiên cổ nhất đế, không có một cái nào hoàng đế có thể so sánh với hắn. Khương Tử Nha thật mạnh, không hổ là tập bách gia sở trưởng đại nhân vật. Cái này chơi vui, Đại Chu tập kết. Ta muốn đi cùng ngày làm người đầu tư. Đại Chu cùng Khương Tử Nha cấp tốc trở thành nóng lục soát tử. Về phần Sở Thiên Kỳ, quân chúng đều đã thành thói quen hắn cường đại. Ngày thứ hai, Nhiếp Phong tử trong hôn mê tỉnh lại. Hắn xoa chán đầu, chậm rãi ngồi dậy đến. Ngươi tỉnh. Một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm bay tới, Nhiếp Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp dưới đêm trăng, Đông Phương Bất Bại ngồi tại cách đó không xa trên cành cây nhìn qua hắn. Đông Phương Thiên Vương. Nhiếp Phong nhíu mày nói ra, hắn cảm giác đầu đau muốn nức, ký ức cấp tốc khôi phục. Chờ một lúc, hắn nhớ lại phía trước sinh ra hết thảy. Hắn lập tức mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn trong đoạn thời gian này vậy mà làm nhiều như vậy nghiệt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lục Kiếm Nô, A Thanh, Thành Thị Phi, Cổ Tam Thông, Thiên Chỉ Quái Hiệp phân tán tại các ngõ ngách. Sở Thiên Kỳ ngồi tĩnh tọa ở bờ sông, cái bóng bị ánh trăng kéo đến rất dài. Nhiếp Phong đứng dậy, đi đến Sở Thiên Kỳ sau lưng, xấu hổ nói, "Giáo chủ, ta..." Sở Thiên Kỳ cũng không quay đầu lại nói ra, "Chớ tự trách, ngươi cũng là thân bất do kỷ, cùng bản thân hổ thẹn, không bằng thật tốt sửa lại, thông qua hành hiệp trượng nghĩa đến tẩy đi ngươi tội nghiệp." Nhiếp Phong gật đầu. "Trước điều trị một cái đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta đến khởi hành lên đường." Nghe vậy, Nhiếp Phong gật đầu, sau đó trở về luyện công. Thương thế hắn đã bị Sở Thiên Kỳ chữa cho tốt, nhưng ma tính tán đi, đối với hắn công lực có chỗ ảnh hưởng. Sở Thiên Kỳ mở mắt, như có điều suy nghĩ. Khương Tử Nha thật trấn áp Nhiếp Phong ma tính. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn đem Nhiếp Phong ma huyết đổi? Trước kia Nhiếp Phong chỉ là phong huyết phát tác. Sở Thiên Kỳ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhiếp Phong tổ truyền phong huyết cũng sẽ bạo tẩu, nhưng thực lực không bằng ma huyết bạo tẩu lúc hoa trương như vậy. Tại nguyên tắc bên trong, Nhiếp Phong giai đoạn trước rất cường thế, nhưng đằng sau liền hoàn toàn theo không kịp bộ kinh vân bước chân. Phong huyết tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nếu như ma huyết thật bị Khương Tử Nha rút đi, hắn muốn làm gì? Sở Thiên Kỳ nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến phía trước giống như núi nhỏ mập mạp. Tên kia lực lớn vô cùng, nếu như lại phối hợp ma huyết, chính là chiến trường sát khí. Thật chẳng lẽ như hắn suy đoán như thế? Có ý tứ. Sở Thiên Kỳ lung lay, không nghĩ nhiều nữa. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Sở Thiên Kỳ bọn người tiếp tục lên đường. Một đêm nghỉ ngơi, Nhiếp Phong khí sắc hồi phục không ít. Nhiếp Phong, ngươi cùng Cổ Tam Thông luận bàn một trận, nhìn xem thực lực ngươi có thể bảo trì tới trình độ nào. Sở Thiên Kỳ phân phó nói. Cổ Tam Thông lộ vẻ xúc động, trầm giọng nói, để cho ta cùng hắn đánh. Ngươi không phải chơi ta sao? Thực lực của ta, ngươi không rõ ràng. Sở Thiên Kỳ tức giận nói, sợ cái gì? Hắn ma tính đã biến mất, thực lực không có phía trước như vậy cường. Thật, ta lừa ngươi có ý tứ. Ai biết ngươi? Ngươi có còn muốn hay không học thần công? Ha ha. Cổ Tam Thông rất khó chịu, nhưng hay là đi đến một bên, hướng Nhiếp Phong gắp. Nhiếp Phong hít sâu một hơi, thi triển phong thần thối phóng đi. Hai người rất nhanh đánh nhau. Ngay từ đầu, hai người cân sức ngang tài. Cũng không lâu lắm, Cổ Tam Thông từng bước chiếm thượng phong. Bất quá Nhiếp Phong không có suất nào, một mực dựa vào phong thần thối. Đừng sợ làm bị thương hắn, chỉ cần hắn còn có một hơi, ta liền có thể cứu sống hắn, đừng cho ta Minh giáo mất mặt. Sở Thiên Kỳ lạnh không linh đinh nói ra. Nhiếp Phong nghe xong, lập tức xuất đao. "Oanh!" Nạo Hàn Lục Quyết, dài chừng 10 trượng màu xanh lam đao khí chém ra, doa đến Cổ Tam Thông thi triển Kim Cương Bất Phôi thần công ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất về sau, Cổ Tam Thông hung hăng trừng Sở Thiên Kỳ một chút, sau đó tập trung lực chú ý đối phó Nhiếp Phong. Thành Thị Phi thấy được lo lắng, nhịn không được nhìn về phía Sở Thiên Kỳ, nói: "Sở giáo chủ, phụ thân ta." Sở Thiên Kỳ đưa tay, cười nói: "Yên tâm đi, ta nói đùa, sau đó các ngươi cũng sẽ gia nhập Minh giáo, cùng Nhiếp Phong trở thành chiến ngoại thiên vương. Ta làm sao bỏ được tổn thương hắn? Một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay." Thành Thị Phi nghe xong, lập tức yên tâm. Hắn tin tưởng Sở Thiên Kỳ có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Dựa vào Ngạo Hàn Lục Quyết, Ma Đao, Nhiếp Phong thành công áp chế Cổ Tam Thông. Bất quá Nhiếp Phong đao khí phá không Kim Cương Bất Phôi thần công phòng ngự. Đánh một hồi, Sở Thiên Kỳ nhìn Cổ Tam Thông sắp không chịu nổi, lập tức hô to: "Ngừng a!" Hắn mới mở miệng, Nhiếp Phong lập tức thu đao. Cổ Tam Thông trong lòng vùng lòng một hơi. Nhiếp Phong ôm quyền cười nói, cổ tiền bối võ công thật sự là lợi hại, vạn bối mặc cảm. Cổ Tam Thông khẽ nói, đó là tự nhiên. Tiểu tử này coi như hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Luận bàn kết thúc, hai người trở lại trong đội ngũ. Sở Thiên Kỳ đối với Nhiếp Phong nói ra, đằng sau ta dạy cho ngươi một chiêu, có thể để ngươi dây tông sư. Dây tông sư là có ý gì? Nhiếp Phong hiếu kỳ hỏi. Liên làm một chiêu làm chết tông sư. Thật. Nhiếp Phong kinh hỉ. Hắn đầu tiên nghĩ đến là Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng vừa ra, cái nào tông sư có thể ngăn cản? Cổ Tam Thông kêu lên, ta cũng muốn học. Bất bại ngoan đồng mấy chục tuổi, còn như cái hài tử, so thành thị phi còn muốn không đáng tin cậy. Chờ ngươi nguyện ý gia nhập Minh giáo lại nói. Sở Thiên Kỳ lắc đầu nói, ta hiện tại liền gia nhập. Con của ngươi đâu? Hắn cũng gia nhập. Thiên Chỉ Quái Hiệp đâu? Nghe vậy, Cổ Tam Thông nhìn về phía Thiên Chỉ Quái Hiệp, không ngừng cho hắn ném ánh mắt. Thiên Chỉ Quái Hiệp rất im lặng, nhưng vẫn gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn thứ hai. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 258, Ma môn cổ kim đệ nhất cao thủ. Thành thị phi, Cổ Tam Thông, Thiên Chỉ Quái Hiệp trên miệng đáp ứng gia nhập Minh giáo. Sở Thiên Kỳ vốn định đem tin tức thả ra, nhưng tin tức sớm đã truyền ra. Cổ Tam Thông ba người đi theo hắn, đám dân mạng đều cho rằng Sở Thiên Kỳ đã đem bọn hắn thu phục. Có người chơi còn chứng kiến bọn hắn đang đàm tiếu phong sinh, ngồi vững cái tin tức này. Đối với người chơi mà nói, Minh giáo có được minh tinh đội hình. Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Thành Thị Phi, Cổ Tam Thông, Lý Tâm Hoan, A Thanh, cái Nhiếp các loại, tất cả đều nhân khí võ hiệp nhân vật. Bất quá đối với khắp thiên hạ võ lâm nhân sĩ mà nói, thật không có như vậy rung động. Minh giáo mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng tông sư quá ít. Trừ Sở Thiên Kỳ bên ngoài, không có người nào là hàng thật giá thật tông sư. Tiêu Phong, cái Nhiếp có lẽ có tông sư thực lực. Mà Ma Môn, Thiên Môn tông sư cũng không chỉ một vị. Sở Thiên Kỳ mục tiêu liền là nhiều bồi dưỡng mấy vị tông sư. Cổ Tam Thông, Tiêu Phong, A Thanh, cái Nhiếp, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân các loại người cũng đã tiếp cận tông sư, thậm chí thực lực có thể so với tông sư. Trừ cái đó ra, còn có Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thiên phú tuyệt đối là kinh khủng cấp, 22 tuổi liền có thể vô địch thiên hạ. Sở Thiên Kỳ đối với Trương Vô Kỵ chờ mong thậm chí so A Thanh còn cao hơn. Liền ngay cả Kim lão gia tử cũng đã nói, Trương Vô Kỵ là hắn mạnh nhất nhân vật chính. Tiếp xuống trên đường, Sở Thiên Kỳ thường xuyên cùng Nhiếp Phong, Thành Thị Phi đối chiêu. Hai người này đều là thiên tài, trưởng thành hạn mức cao nhất sẽ rất cao. Thoáng chớp mắt, Sở Thiên Kỳ đám người đi tới Đại Nguyên Vương triều lĩnh vực. Mênh mông lớn thảo nguyên là như vậy trắng lệ, ngẩng đầu phảng phất liền có thể sờ đến bầu trời. Hỏa Kỳ lân lại tới đây về sau, trở nên 10 điểm vui sướng, khắp nơi nhảy nhót, cùng đuổi bướm bướm. Cổ Tam Thông hưng phấn hỏi, chúng ta muốn trực tiếp khiêu chiến Đại Nguyên sao? Hắn được xưng là bất bại ngoan đồng liền có thể chứng minh hắn tính cách. Càng đâm kích sự tình, hắn càng nghĩ làm. Nhất là chiến một phương vương triều uy phong như vậy sự tình. Đi trước Đại Nguyên thủ đô đi, hoặc là nhìn xem Đại Nguyên võ lâm gần nhất có hay không việc lớn sinh ra. Sở Thiên Kỳ cười nói, hắn rất chờ mong cùng Ngông Sích Hành gặp nhau lần nữa. Lần trước tại Thiếu Lâm tự phía trước, hắn cùng Ngông Sích Hành có thực lực sai biệt, chưa từng giao thủ qua. Lúc này đây, hắn muốn rửa đủ. Quang Minh Chính Đại đánh bại Ngông Sích Hành, hắn muốn hắn gặp được mỗi một cái đối thủ đều thảm bại tại dưới chân hắn. Đông Phương Bất Bại mở miệng nói, chúng ta muốn hay không ngẫm lại như thế nào rút lui. Đại Nguyên binh phong ra màn, một khi chúng ta làm lớn chuyện, khẳng định sẽ điên cuồng đuổi giết chúng ta, cho dù ngăn không được chúng ta, cũng có thể là đem chúng ta mệt chết. Thành Cát Tư Hán thanh danh quá vang dội, nghe nói Đại Nguyên lãnh thổ là lớn nhất. Sở Thiên Kỳ bước chậm đi tại phía trước, cười nói, không có việc gì, đến bao nhiêu đánh bao nhiêu, vừa vặn dương ta Minh giáo uy phong. Lúc này đây, hắn không chiếm đoạt Đại Nguyên thế lực, dương trang là báo thủ. Triệu Không Giận cũng không có yêu cầu cụ thể hắn làm đến loại trình độ nào, nhưng khẳng định không thể huyên náo quá nhỏ. Tốt nhất nhất cử phế bỏ Đại Nguyên võ lâm. Năm đó Vô Danh liền từng làm đến qua cùng loại hành động vĩ đại, để phương Đông võ lâm đỉnh trệ vài chục năm, lúc này mới xông ra võ lâm thần thoại. Sở Thiên Kỳ mục tiêu là gặp người hút người. Hắn đem đề nghị này nói cho Cổ Tam Thông, Thiên Chỉ Quái Hiệp, rất được hai người tâm. Bọn hắn muốn đuổi kịp Sở Thiên Kỳ, liền phải dựa vào hấp công đại pháp mới có thể đuổi theo. Nửa canh giờ phía sau, bọn hắn đi vào một mảnh thành trấn bên trong, người ở đây còn có chút nhiều. Một đoàn người tìm một cái khách sạn dừng lại. Vừa tiến đến, trong khách sạn các thực khách tất cả đều nhìn về phía bọn hắn, biểu lộ cổ quái. Sở Thiên Kỳ không có mang theo mũ rộng vành, những người khác cũng đường đường chính chính, bọn hắn tìm tới hai cái bàn tử ngồi xuống. Tiểu Nhị đi tới, nhiệt tình hỏi thăm bọn họ muốn cái gì đồ ăn. Thành Thị Phi cùng A Thanh gọi món ăn. Tiểu Nhị lui ra về sau, Thiên Chỉ Quái Hiệp nghi hoặc hỏi, bọn hắn nhận biết chúng ta? Đông Phương Bất Bại hồi đáp, rất bình thường, chúng ta đi địa phương khác cũng rất dễ dàng bị nhận ra. Tại bình thường cổ đại khẳng định không phải dạng này. Nhưng ở võ hiệp bên trong, người chơi liền là lớn nhất tin tức lưu. Mà tại cái này phiến trong khách sạn liền có người chơi thân ảnh. Sở Thiên Kỳ bọn người vừa mới tiến đến, bọn hắn liền nhận ra Sở Thiên Kỳ là võ lâm thần thoại. Hoàng Bét, chúng ta Đại Nguyên liền là hắn mục tiêu kế tiếp. Đúng a, lúc trước Triệu Mẫn đối với Trung Nguyên võ lâm xâm lấn mới sinh ra một năm mà thôi. Sở Thiên Kỳ là đến báo thủ, mau đem tin tức này truyền đi. Quá phách lối đi, liền dựa vào như thế chọn người. Cái này nhưng đều là cao thủ, ngươi cái khác xem thường bọn họ. Các thực khách châu đầu ghé thai, rất nhanh liền có người thoát đi khách sạn. Sở Thiên Kỳ bọn người không có ngăn lại, bọn hắn chính cần phải có người mật báo. Cũng không lâu lắm, Tiểu Nhị mang thức ăn lên. Tiểu Nhị tựa hồ cũng nghe cái khác thực khách lời nói, bưng thức ăn lúc hai tay đều đang run rẩy. Đoạn thời gian gần nhất, Sở Thiên Kỳ khắp nơi chinh chiến. Thiên Hạ Hội Hùng Bá, Tây Sở Hạng Vũ, Di Hoa Cung Yêu Nguyệt đều bại với hắn thủ hạ. Hắn không trở về Trung Nguyên võ lâm, ngàn dặm xa xôi đi vào Đại Nguyên võ lâm, rõ ràng là muốn gây sự. Nửa canh giờ phía sau, Sở Thiên Kỳ bọn người rời đi khách sạn, tiếp tục đi đường. Liên quan tới bọn hắn đi vào Đại Nguyên tin tức cấp tốc truyền ra. Không đến 3 ngày thời gian, toàn bộ Đại Nguyên võ lâm chuyển đi xôn xao. Nhữ Dương Vương phủ, Triệu Mẫn trừng lớn mắt đẹp, kinh ngạc hỏi, Sở Thiên Kỳ đến Đại Nguyên, còn muốn đối phó chúng ta? Đứng tại nàng trước mặt là nàng lão sư, Khổ Đầu Đà. Khổ Đầu Đà một mực cần nút, không có ai biết hắn là Minh giáo Quang Minh hữu sứ. Khổ Đầu Đà gật đầu, hắn hiện tại là câm điếc, không thể nói chuyện, chỉ có thể đưa tin. Hừ, đáng giận Sở Thiên Kỳ quá phế lối. Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa trong tay tin xé nát. Nàng cất bước hướng ngoài cửa lớn đi đến. Mới ra cửa, nàng liền gặp được Huyền Minh Nhị lão. 880 tại Huyền Minh Nhị lão sau lưng, là nàng huynh trưởng, Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo, tên thật vì kho cột một người, Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương gia. Mẫn Mẫn, ngươi muốn đi đâu? Vương Bảo Bảo trầm giọng hỏi. Triệu Mẫn hồi đáp, ta muốn đi triệu tập cao thủ đối phó Sở Thiên Kỳ. Lần trước tại Thiếu Lâm tự ăn thiệt thòi, nàng một mực canh cánh trong lòng. Triệu cái gì triệu? Ngươi những cái kia võ lâm bằng hữu ai là Sở Thiên Kỳ đối thủ? Vương Bảo Bảo trừng nàng một chút, tức giận hỏi. Triệu Mẫn lập tức khó chịu. Có ý tứ gì? Xem thường nàng. Lộc Trượng khách giận dữ nói, hiện tại Sở Thiên Kỳ quá mạnh, Đại Nguyên trong trốn võ lâm tìm không ra một người là đối thủ của hắn, chúng ta nhất định phải dựa vào quân đội lực lượng. Hắn cũng hận Sở Thiên Kỳ, nhưng không thể không thừa nhận võ lâm thần thoại là thật mạnh. Muốn trở thành võ lâm thần thoại cũng không phải là thiên hạ đệ nhất đơn giản như vậy. Ngươi đến có bao trùm ở tại võ lâm thực lực? Triệu Mẫn nghe xong, không khỏi nhíu mày. Nghe được tín nhiệm đại tướng như thế thổi phồng Sở Thiên Kỳ, nàng rất không cao hứng. Mông đại sư cũng không được. Triệu Mẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Đám người lắc đầu. Hạc Bút ông ngữ chuyển hướng, nói, Mông đại sư đồ đệ chính là ma môn cổ kim đệ nhất cao thủ, Bàng Ban, nếu như có thể mời được hắn ra tay, có lẽ có chuyển cơ. Bàng Ban, ma đạo cao thủ, chưa từng bại trận. Nếu không có gần nhất vài chục năm, hắn rất địa thấp, hắn cũng có tranh đoạt võ lâm thần thoại tư cách. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 259, chiến đại nguyên. Trấn thiên hạ. Làm Triệu Mẫn huynh muội đang thương lượng như thế nào chiến thắng Sở Thiên Kỳ lúc, Sở Thiên Kỳ bọn người chính hướng phía Đại Nguyên nội bộ đi đến. Liên quan tới võ lâm thần thoại giáng lâm Đại Nguyên, võ lâm tin tức cấp tốc truyền ra. Trong lúc nhất thời, Đại Nguyên võ lâm lòng người bàng hoàng. Xong, võ lâm thần thoại đến báo thủ. Hắn mục tiêu sẽ là ai? Còn phải hỏi. Khẳng định là toàn bộ Đại Nguyên a. Sở Thiên Kỳ thật phách lối, nhưng thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, lực lượng một người có thể địch nước. Không thể nhẫn, các môn phái nên liên thủ. Ma môn không phải muốn nhúng chàm chúng ta Đại Nguyên sao? Hiện tại nên đi ra đối phó Sở Thiên Kỳ. Sở Thiên Kỳ có thể không chỉ một người a, bên cạnh hắn đều là cao thủ, Cổ Tam Thông, Nhiếp Phong, A Thanh, Đông Vương Bất Bại. Chỉ là ngâm lại liền tê cả da đầu a. Trong thời gian ngắn, Đại Nguyên trong biên giới phạm là có võ lâm nhân sĩ địa phương đều đang đàm luận việc này. Mấy ngày phía sau, Sở Thiên Kỳ đám người đi tới một ngọn núi cửa phía trước. Sơn môn bảng hiệu bên trên viết ba cái Long Phi Phượng Vũ chữ lớn. Thương Lang môn. Sơn môn phía sau là chập trùng bất công núi hoang, mơ hồ có thể nhìn thấy cung điện hình dáng, tổng thể tản ra mênh mông khí tức. Thương Lang môn danh khí lớn sao? Sở Thiên Kỳ hỏi, ánh mắt nhìn qua đỉnh núi, hắn nhìn thấy một đạo luyện võ thân ảnh. Tại trên đỉnh núi luyện võ, Lâm Phong mà đứng, ngược lại là rất có trang bức. Chưa nghe nói qua. Thành Thị Phi lắc đầu nói. Những người khác đi theo lắc đầu. Đã như vậy, Thành Thị Phi, ngươi đi đơn đấu môn phái này. Tốt, a. Thành Thị Phi vô ý thức đại doanh, nhưng một giây sau hắn lại ý thức được không thích hợp. Cái quỷ gì? Sở Thiên Kỳ nguyết hắn một cái, hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Cổ Tam Thông nói, bằng không ta giúp hắn a. Sở Thiên Kỳ lắc đầu nói, ngươi không hy vọng hắn siêu việt ngươi. Cổ Tam Thông nghe xong, lập tức im miệng. Mặc dù hắn bình thường tùy tiện, nhưng đối với mình nhi tử hay là rất coi trọng, hắn cũng hy vọng nhi tử có thể siêu việt chính mình. Cứ như vậy, Thành Thị Phi một mình lên núi, Sở Thiên Kỳ bọn người ở tại đằng sau chậm ung dung tiến lên, cười cười nói nói. Hỏa Kỳ Lân tại phía sau cùng vui đùa, hiện tại nó đã trở thành đội ngũ khác chiến mục. Những thứ này ngựa ngay từ đầu rất sợ Hỏa Kỳ Lân, nhưng không biết tại sao chuyện, hiện tại không sợ, ngược lại đối với Hỏa Kỳ Lân nói gì nghe nấy. Hỏa Kỳ Lân đi chỗ nào, bọn chúng liền theo đi chỗ nào. Nửa canh giờ phía sau, Sở Thiên Kỳ bọn người từ Thương Lang môn một bên khác xuống núi. Thành Thị Phi đang tại lau mặt bên trên vết máu, trước kia chiến đấu để hắn nhiệt huyết sôi trào, bây giờ còn chưa chỉ hoãn qua sức lực đến. Thương Lang môn không có bị bọn hắn diệt môn, chỉ là bị đánh bại. Cửa cao thủ bị Cổ Tam Thông, Thiên Chỉ Quái Hiệp hút võ công. Mặc dù không chết, nhưng Thương Lang môn võ lâm địa vị khẳng định phải sụt giảm, muốn khôi phục lại, nói ít cũng muốn 10 năm quan cảnh. Tiếp đó, ven đường gặp được môn phái đều sẽ tao ngộ Sở Thiên Kỳ bọn người tập kích. Một đường nghiền ép. Không đến 7 ngày, toàn bộ Đại Nguyên võ lâm lâm vào sợ hãi bên trong. Sở Thiên Kỳ thật sự là đến báo thủ. Tin tức cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Bắc Tống, hoàng cung, trong ngự thư phòng. Triệu Không Giận ngồi tại bàn phía trước cười to không ngừng. Bên cạnh một tên thái giám trong lòng kinh ngạc, bệ hạ vì sao cười đến như thế thoải mái? Tốt một cái võ lâm thần thoại, chấm ưa thích. Triệu Không Giận cười nói, uy nghiêm khắp khuôn mặt là thưởng thức nụ cười. Hắn nhìn về phía thái giám, cười hỏi, ngươi biết chấm vì sao cao hứng như vậy sao? Nô tài không biết, bởi vì là chấm mời Sở Thiên Kỳ đi Đại Nguyên. A, thái giám chấn kinh, Sở Thiên Kỳ đại náo Đại Nguyên tin tức đã truyền đi bay lời trời, Bắc Tống trong hoàng cung cũng đang nghị luận. Đại Nguyên là Bắc Tống, Nam Tống đại địch, nếu không có Đại Nguyên cùng Đại Kim, Đại Liêu các loại Man Di vương triều liên thủ, Đại Tống cũng sẽ không bị chia ra thành hai vương hướng. Thái giám trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, vội vàng cúi đầu, không dám ngông cuồng nghị luận. Triệu Không Giận nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thào cười nói, Đại Nguyên, ngươi nên diệt. Truyền cao hoài đức tướng quân, nô tài cái này đi. Thái giám lập tức quay người rời đi. Triệu Không Giận cầm lấy trên bàn thư quyển, không suy nghĩ thêm nữa Sở Thiên Kỳ. Đại Tần, Hàm Dương, Doanh Chính nhíu mày, hỏi: "Sở Thiên Kỳ vì sao muốn đi Đại Nguyên, là người phương nào sai sử?" Tần Thủy Hoàng liền là Tần Thủy Hoàng, một cái liền đoán được chân tướng. Hắn thấy, nếu như Sở Thiên Kỳ muốn báo thủ, đã sớm hành động, vì sao muốn đợi đến hôm nay? Khẳng định cùng phía trước Tây Sở, gia hỏa này là bị người nhờ vả. Lý Tư chắp tay hồi đáp: "Tống Hoàng." "Cái nào Tống Hoàng?" Tống Thái Tổ Triệu Không Giận. "A, là hắn." Doanh Chính hít mắt, tựa hồ đối với Triệu Không Giận có ấn tượng. Lý Tư tiếp tục nói: "Truyền ngôn Triệu Không Giận không còn có ở tại Lưu Bang, Lý Thế Dân chỉ năng, bệ hạ, cần ta đi điều tra sao?" Một đời thừa tướng mọi thứ đều tự thân đi làm, hắn cũng không sợ chuyển đi trò cười, bởi vì không ai dám trò cười hắn. Hắn hiệu lực là thiên cổ nhất đế. Không cần, Bắc Tống nhưng không có đại tần nội tình, hy vọng Tống Hoàng có thể thỏa mãn Sở Thiên Kỳ đầu này sói, chấm mục tiêu vẫn như cũng là Đại Chu, Khương Tử Nha bây giờ đi nơi nào? Doanh Chính bình tĩnh nói, hiển nhiên không có đem Triệu Không Giận để vào mắt. Thiên môn, thiên môn. Nghe nói Thiên môn chi chủ Đế Thích Thiên có chết đi sống lại võ học, Khương Tử Nha rất có thể liền là hắn phục sinh. Cha rõ ràng Đế Thích Thiên cùng Từ Phúc quan hệ sao? Thần suy đoán bọn hắn rất có thể liền là cùng một người. Ân, trước không đả thảo kinh xà, các loại Từ Phúc trở lại hắn nói, Thiên Tông, Âm Dương gia cao thủ an bài tốt sao? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Từ Phúc trở về. Đi xuống đi. Doanh Chính khoát tay, Lý Tư lập tức hành lễ rời đi. Đợi Lý Tư rời đi về sau, Doanh Chính cầm lấy chính mình Thiên Tử kiếm, như có điều suy nghĩ. Bên cạnh trướng phía sau trong bóng tối sáng lên một đôi mắt, lạnh lạnh đáng sợ. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Cẩn thận co một chút động toàn thân. Chấm không sợ. Doanh Chính bình tĩnh nói, giọng nói tràn ngập tự tin. Người đã vô địch thiên hạ, cũng nên chấp trưởng thiên hạ. Tươi sáng càn khôn. Trên đồi núi, Sở Thiên Kỳ bọn người đứng thành một hàng, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía phía trước. Sở Thiên Kỳ khỏe miệng dương lên, cười nói, rất quen thuộc chẳng cảnh. A Thanh gật đầu. Những người khác thần sắc thì rất nghiêm trọng. Thuận bọn hắn ánh mắt nhìn, thảo nguyên đường chân trời cuối cùng có một đầu hát tuyến, đó là trùng trùng điệp điệp đại quân, đang tại hỏa tốc tới gần, bao cắt cuốn trời. Nguyên quân. Sở Thiên Kỳ đã sớm ngờ tới một ngày này sẽ tới. Cái này cần là bao nhiêu người? Thành thị phi kinh hãi hỏi. Nhiếp Phong hít sâu một hơi, nói, 100 vạn người a. Thiên Chỉ Quái Hiệp lắc đầu nói, không chỉ. Giống hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, nó cũng phấn khởi bắt đầu. Lục Kiếm Nô rút kiếm. Đông Phương Bất Bại hai tay giữa ngón tay toát ra từng đầu kim nhọn. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng khai chiến. Nhiều lời vô ích, trực tiếp giết đi. Sở Thiên Kỳ dậm chân tiến lên, hắc bảo phân phật, bá khí lăng nhiên. Những người khác theo sát hắn phía sau. Đường chân trời cuối cùng. Nguyên quân cưỡi lên mã, khí thế hung mãnh. Cầm đầu tướng quân giơ cao luân đao, khàn cả giọng gầm thét lên, giết Minh Giáo. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 260, giết qua Nguyên quân. 100 vạn nguyên quân tại lớn trên thảo nguyên cưỡi ngựa rong ruổi, nhấc lên hùng vĩ báo cát, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Từng người xông vào phía trước nguyên tướng nâng đao gào thét, khàn cả giọng. Trong đại quân còn có không ít võ lâm cao thủ thi triển kinh công, theo sát đại quân móng ngựa. Tuyệt đại đa số người thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn minh bạch bọn hắn đối mặt nhân vật gì. Đại tần 100 vạn hùng sư đều ngăn không được võ lâm thần thoại. Vì Đại Nguyên, làm chết võ lâm thần thoại. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Đại Nguyên thiết kỵ vô địch thiên hạ. Đi mẹ hắn Minh Giáo giáo chủ. Tất cả mọi người đang thét đảo, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Phương xa, hướng phía bọn hắn vọt tới Sở Thiên Kỳ bọn người cũng có thể nghe được bọn hắn tiếng gầm gừ. Cổ Tam Thông cười to nói, "Sở giáo chủ, nhiều người như vậy muốn giết ngươi là cái gì cảm nhận?" Sở Thiên Kỳ không có trả lời, một mặt khinh thường. Hắn một mực đang góp nhặt nội lực. Mỗi một ngày, hắn đều đang thay đổi cường. 100 vạn đại quân, hắn lại không phải lần đầu tiên gặp được. Mặc dù lúc này đây binh sĩ số lượng so trận đánh lúc trước Tần quân lúc còn nhiều hơn, nhưng Sở Thiên Kỳ vẫn như cũ không hoảng hốt. Không chỉ có không hoảng hốt, cũng không có quá hưng phấn. Vô địch lâu, tâm tình cũng sẽ dần dần bình tĩnh. Đúng lúc này, Nguyên quân bên trong xông ra một đạo thân ảnh, người kia tốc độ cực nhanh, người mặc vừa dày vừa nặng thiết giáp, trong tay nắm lấy một thanh loan đao. Hắn đi bộ chạy, so liệt mã còn nhanh. Từ trên cao hướng xuống nhìn lại, tựa như một ngựa tuyệt trần. Thông sư. Sở Thiên Kỳ trong nháy mắt đánh giá ra thực lực đối phương. Người kia ánh mắt băng lãnh, không giống đao khách, càng giống một tên kiếm khách. Hoặc một đạo thân ảnh từ Sở Thiên Kỳ đỉnh đầu phóng qua, rõ ràng là Cổ Tam Thông. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Cổ Tam Thông đã tiến vào kim cương bất phôi thần công trạng thái, toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như chiến thần hàng trước khi rơi xuống đất về sau. Hắn buộc phát ra kinh khủng tuyệt luân tốc độ. Ha ha ha, gia hỏa này giao cho ta đến, ta muốn hút hắn. Cổ Tam Thông cấp bách muốn mạnh lên, tên này đao khách nhìn lên đến liền rất mạnh, để hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng chỉ là rất nguy hiểm, còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy không thể chiến thắng. Từ khi cùng Sở Thiên Kỳ giao thủ đủ, Cổ Tam Thông đối với cao thủ nhận biết càng sâu. Hắn nhất định phải đuổi kịp Sở Thiên Kỳ. Hắn muốn trở thành siêu việt Sở Thiên Kỳ cao thủ. Song phương nhanh chóng tới gần lẫn nhau, băng lưới đao chém vào Cổ Tam Thông trên cánh tay, đem hắn tay áo cắt vỡ, nhưng không cách nào cắt tổn thương hắn da rẻ. Ngươi liền điểm ấy khí lực. Cổ Tam Thông khinh thường cười nói, lập tức thi triển Hấp Công Đại Pháp đánh bay Đại Nguyên đao khách. Hấp Công Đại Pháp cũng không chỉ là hấp công đơn giản như vậy, Từ Chu Vô Thị vận dụng liền biết. Chứ hấp công, còn có thể vận dụng trong chiến đấu. Kim Cương Bất Hoại Thành Thị Phi đối mặt Chu Vô Thị Hấp Công Đại Pháp, vậy mà tại vật lộn bên trên chiến đến cân sức ngang tài, đủ để thấy Hấp Công Đại Pháp lợi hại. Hai người bắt đầu kịch đấu bắt đầu. Sở Thiên Kỳ bọn người cấp tốc từ bọn hắn bên cạnh lướt qua. Đại Nguyên đao khách muốn truy sát hướng Sở Thiên Kỳ, làm sao Cổ Tam Thông quá cuốn người. Một bên khác, Sở Thiên Kỳ khoảng cách Đại Nguyên quân đội đã không đến 100 trượng khoảng cách. Hắn bỗng nhiên song trưởng hợp nhất, toàn thân bắn ra kim quang, như lai thần trưởng. Một tôn kim Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, thần uy hiển hách. Thấy cảnh này, 100 vạn đại quân lập tức xôn xao. Sở Thiên Kỳ nhanh chóng huy trưởng, Kim Phật đi theo huy trưởng, bắt đầu liền là đại chiêu. Vạn Phật Triều Tông, vô số Phật ảnh trống rông xuất hiện tại to lớn Kim Phật sau lưng, đi theo Kim Phật cùng một chỗ huy trưởng. Đến không hết trưởng ảnh giống như kim ố bay lượn mà ra, kim quang bạc khí, mang theo lấy nghiền ép hết thể gió mạnh quét ngang thảo nguyên. Oeng, oeng, oeng. Trăm vạn đại quân tao ngộ hoành tạc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ tràn ngập giữa thiên địa. Người ngã ngựa đổ, bụi đất tung bay. Toàn quân tản ra. Một tên tướng quân quát tầm lên, bộ mặt vặn mèo, đáy mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn biết Võ Lâm thần thoại rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Như Lai thần trưởng ở đâu là võ học, hoàn toàn là thần lực số lượng. Tại Vạn Phật Triều Tông trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Trong hỗn loạn xông ra một đạo thân ảnh, mặc màu đen đại bảo, ma khí lạnh lạnh. Không phải Mông Xích Hành, là ai? Mông Xích Hành cười giận dữ nói, Sở Thiên Kỳ, lúc này đây ta muốn đích thân phá ngươi thần thoại. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh lam đao khí đánh tới. Đạo này màu xanh lam đao khí vô cùng khoa trương, vượt qua dài 10 trượng. Ngạo Hàn Lục Quyết, xuất đao chính là Nhất Phong. Mông Xích Hành lập tức nhảy ra, cái trán đổ mồ hôi lạnh. Thật bá đạo đao. Mông Xích Hành dương mắt nhìn về phía Nhất Phong, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Nhất Phong đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, tại Sở Thiên Kỳ dạy bảo dưới, thậm chí còn đang thay đổi mạnh, mặc dù vẫn như cũ không bằng nhập ma trạng thái, nhưng đã có thể chiến tông sư. Nhất Phong nắm tuyết tầm đao, bình tĩnh nói, Minh giáo chiến ngoại thiên vương, Nhất Phong. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn tiếp thu mình tại Minh giáo thân phận. Sở Thiên Kỳ đại hắn tốt như vậy, hắn không có lý do gì lại qua loa tắc trách. Làm Vạn Phật Triều Tông dừng lại về sau, A Thanh, Đông Phương Bất Bại, Thiên Chỉ Quái Hiệp, Thành Thị Phi, Lục Kiếm Nô, Hỏa Kỳ Lân tất cả đều giết vào trong đại quân. Nguyên bản Tráng Lệ Thảo Nguyên đã hóa thành phế tích, khắp nơi đều là thi thể. Vạn Phật Triều Tông giết chết nhân số ít nhất cũng có 1000, đối với mặt đất phá hủy càng là kinh khủng cấp. Rất nhanh, Sở Thiên Kỳ cũng giết vào trong đại quân, hắn rút Giang Lịch Lân kiếm, thi triển Thánh Linh kiếm pháp, kiếm khí tung hoành, quanh thân năm bước bên trong không có người có thể cản chiến. Hắn không có mở rộng, nhưng giết địch hiệu suất kỳ cao. Làm Võ Lâm thần thoại, nguyên quân mục tiêu chủ yếu liền rơi vào trên người hắn. Vô số người che giả măng mọc phóng tới Sở Thiên Kỳ, sau đó ngã vào trong vũng máu. Nguyên quân bên trong có không ít người chơi, cùng phía trước Tần quân người chơi, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Quá mạnh a, hoàn toàn không phải là nhân số có thể áp chế. Không có cách, đại nguyên không có có thể địch nổi hắn cao thủ. Nếu như Thành Cát Tư Hãn cùng Doanh Chính cường đại liền tốt. Suy nghĩ nhiều, không có một cái nào hoàng đế có thể so sánh được Doanh Chính. Ta sát, tiếp tục như vậy nữa, đại nguyên muốn bị hắn giết qua a. Đáng chết Triệu Mẫn, tại sao phải trêu chọc hắn? Sở Thiên Kỳ cường đại để càng ngày càng nhiều nguyên binh dọa phá can đảm. Hắn chỉ dùng kiếm liền có thể giết qua chiến trường. Tất cả mọi người minh bạch kiếm không phải Sở Thiên Kỳ mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Chính là bởi vì biết, bọn hắn mới càng thêm sợ hãi. Đường chân trời cuối cùng, một tòa núi cao bên trên. Một tên nam tử khôi ngô đứng tại bên vách núi duyên. Hắn mặc ra thú chế tắc mãng văn đế bảo, tóc đen rối tung, khuôn mặt căng thường, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm. Tại hắn trên đầu vai đứng đấy một cái hùng tráng hắc ưng, ánh mắt như hắn đồng dạng sắc bén. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên tướng quân, như là thiết tháp. Khả hãn, Sở Thiên Kỳ mạnh như vậy, còn muốn tiếp tục không? Tướng quân trầm giọng hỏi, hắn nắm chặt song quyền, tại cực kỳ gắng sức kiềm chế nội tâm kích động. Trước mắt vị này nam tử khôi ngô chính là thái tổ, Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn đã chuẩn bị, không phải đại nguyên hoàng đế, nhưng hắn quyền lực so hoàng đế còn cao. Bởi vì đại nguyên là dựa vào hắn đánh xuống, còn hắn lang chỉ là hỗ trợ quản lý triều chính. Không thể lui, nhất định phải chiến. Thành Cát Tư Hãn bình tĩnh nói, hắn chậm rãi đem chính mình áo choàng cởi xuống. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 261, đáng sợ mũi tên. Khả Hãn, ngài muốn xuất thủ? Tướng quân khẩn trương hỏi, hắn biết Thành Cát Tư Hãn rất lợi hại, có thể đó là tương đối ở tại phổ thông tướng sĩ tới nói. Sở Thiên Kỳ thế nhưng là võ lâm thần thoại, tại cá nhân võ lực bên trên đã đăng phong tạo cực. Thành Cát Tư Hãn nếu như bị Sở Thiên Kỳ bắt, cái kia đại nguyên chỗ cảnh đem càng thêm gian nan. Lấy ta đại cung đến. Thành Cát Tư Hãn đưa tay quát, nghe được tướng quân sử sốt. Cung. Hắn lập tức quay người rời đi. Dùng cung còn tốt, hắn liền sợ Thành Cát Tư Hãn vọt tới Sở Thiên Kỳ trước mặt, vậy liền hỏng bét. Cùng lúc đó, Sở Thiên Kỳ càng giết càng cuồng, Lịch Lân kiếm tản mát ra vô biên sát khí, tựa như từng sợi hắc phong quấn quanh người hắn. Lục Kiếm Nô, A Thanh, Đông Phương Bất Bại, Thiên Chỉ Quái Hiệp, Thành Thị Phi theo sát hắn phía sau. Nhất Phong vung đao cùng Mông Xích Hành chiến đến khó phân cao thấp. Về phần Cổ Tam Thông, vẫn bị tên kia đại nguyên đào khách dây dưa. Trừ Sở Thiên Kỳ bên ngoài, cường thế nhất là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân vốn là rất mạnh, bình thường tông sư đều không phải là nó đối thủ. Khi nó toàn thân đốt lửa lúc, nó cũng đã vô địch. Trên chiến trường, nó mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết càng là không dứt lọt vào tai. Vui vẻ, vui vẻ. Thiên Chỉ Quái Hiệp cười to nói, trăm năm phía trước, hắn tung hoành thiên hạ võ lâm, nhanh nhân ý thủ, các loại uy phong sự tình đều trải qua, nhưng giống như vậy giết vào trăm vạn trong đại quân, hay là đầu một lần. Không thể không nói, nguyên binh sát thực hung hãn. Cho dù sợ hãi, bọn hắn cũng vẫn như cũ phấn đấu quên mình nào lên. Tráng Lệ Vô Biên Thảo Nguyên bị huyết sắc nhuộm đỏ, tươi sáng càn khôn phía dưới, tựa như luyện ngục chi cảnh. Sở Thiên Kỳ tùy tiện cười nói, đại nguyên chẳng lẽ không có người nào có thể cùng ta địch nổi sao? Nội lực bộc phát, âm thanh động khắp nơi. Trên chiến trường tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Nguyên binh nhóm kém chút tức chết. Theo sát hắn phía sau là thật sâu cảm giác bị thất bại. Đại nguyên thật không ai có thể địch qua Sở Thiên Kỳ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn còn thật nghĩ không ra đến ai đi. Mông Xích Hành lợi hại. Có thể Mông Xích Hành ngay cả Nhiếp Phong đều không thể chiến thắng. Hưu đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Một tiếng phá không. Ven đường binh sĩ đều là cảm giác da đầu sắp vỡ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Một nhánh mũi tên lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Sở Thiên Kỳ. Sở Thiên Kỳ cấp tốc tránh né, tay trái nâng lên một chảo. Hắn đem mũi tên này bắt lấy, lòng bàn tay có chút thấy đau, để hắn nhíu mày. Thật lớn kinh đạo. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngang qua chiến trường, hắn không nhìn thấy đối phương. Mũi tên này là từ bao xa địa phương phóng tới? Sở Thiên Kỳ nhíu mày, có loại gặp quỷ cảm giác. Phu cận nguyên binh sững sờ, lần nữa đánh tới. Sở Thiên Kỳ rung kiếm, kiếm khí bộc phát, trực tiếp tiêu sát bọn hắn. Hắn bắt đầu hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng phóng đi. Không ai có thể ngăn cản. Từng người nguyên binh bị một kích đánh chết. Vừa rồi mũi tên là chuyện gì xảy ra? Loạn Thần kinh ngạc hỏi, cái khác năm vị kiếm nô không cách nào trả lời, bọn hắn cũng tại mát quái lạ. Đông Phương Bất Bại, Á Thanh theo sát Sở Thiên Kỳ. Thành Thị Phi cùng Tiên Chỉ Quái Hiệp đã mở ra Kim Cương Bất Phôi thần công, giống như hai tôn kim sắt chiến thần, quyền cước tràn ngập lực lượng, không người nào có thể tiếp nhận. Trong đại quân cũng không ít võ lâm cao thủ, nhưng cùng bọn hắn so sánh, hay là kém không ít. Đại Nguyên môn phái không coi là nhiều, bọn hắn mặc dù thịnh hành võ phong, có thể phần lớn đều sẽ toàn quân, không giống cái khác võ lâm, phần lớn cao thủ đều sẽ rời xa thế tục. Bất quá nguyên binh hung hãn vẫn là để Sở Thiên Kỳ rất bội phục. Thật sự là không sợ tử vong a. Hưu lại một đạo tiếng xé gió truyền đến. Sở Thiên Kỳ lần nữa đón lấy một tiếng này, hắn đi theo quanh người, thân thể xoay tròn, ném ra một tiếng này, hướng phía nó lúc đến phương hướng. Tốc độ cực nhanh. So với nó lúc đến tốc độ không chậm chút nào. Phương xa trên đỉnh núi, Thành Cát Tư hãn chính hít mắt. Hắn có ứng thị lực, có thể nhìn về nơi xa chiến trường. Đúng lúc này, hắn chợt thấy chính mình mũi tên lại bắn trở về, dọa đến hắn lập tức như người, mạo hiểm tránh thoát. Bên cạnh tướng quân bị hù dọa, kinh ngạc hỏi, nơi nào đến thần xạ thủ? Tại hắn nhận biết bên trong, chỉ có Thành Cát Tư hãn mũi tên bắn ra xa nhất. Thành Cát Tư hãn hít sâu một hơi, nói, là Sở Thiên Kỳ. Hắn trực tiếp ném vào đến. Ném vào đến. Tướng quân trừng to mắt, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Xa như vậy, cái này cần là bực nào lực lượng mới có thể ném khỏi đây a xa. Tướng quân tâm cũng bắt đầu run rẩy. Hắn cắn răng nói, khả hãn, bằng không cũng được à, Sở Thiên Kỳ liền là muốn vì Trung Nguyên võ lâm tranh một hơi, chúng ta không cần thiết liều chết với hắn, bị hắn khuất nhục vương triều cũng không chỉ có một. Đại Nguyên cũng không quá bình, tùy thời muốn phòng bị hai tống cùng xung quanh các hướng tập kích, tại dạng này tình hình dưới, nếu như lại gặp đặc kích, rất có thể dẫn tới mắt xích tính phản ứng. Thành Cát Tư hắn mặt tâm trầm, không nói gì. Hắn chưa từng thất bại qua. Nếu là thua với một tên võ lâm nhân sĩ, cái kia chuyển đi chẳng phải là trò cười. Còn vợ ở vị vợ hậu nhân nhắc lên hắn lúc, đều sẽ nhắc lại đến Sở Thiên Kỳ. Một đời đại đế từng bị lúc ấy võ lâm kích thứ nhất bại mà cúi đầu. Chỉ là ngấp lại, Thành Cát Tư hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Hắn lập tức kéo cung, lần nữa bắn tên. Lần này là liên xạ. Từng nhánh mũi tên bắn ra, hình thành mưa tên. Tay hắn nhanh nhanh chóng, thấy được bên cạnh tướng quân hoa mắt. Một bên khác, Sở Thiên Kỳ một bên xông về phía trước, một bên tránh mũi tên. Chẳng lẽ là cung tiến đội? Cái kia phải là bao nhiêu lực khí có thể bắn xa như vậy? Sở Thiên Kỳ âm thầm kinh hãi, hắn không cách nào nhìn thấy đối phương, đã nói lên khoảng cách cực xa. Bình thường binh sĩ có thể bắn không đến xa như vậy. Thiện xạ, cái kia đã là thần xạ thủ. Đây là bao nhiêu bước? Ngàn bước? Vạn bước? Sở Thiên Kỳ bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tay phải huy kiếm, giống như khảm thái thiết qua, vô cùng dễ dàng. Á Thanh bọn người cũng không thể không tăng tốc bước chân. Giáo chủ, chờ chút a. Phụ thân ta còn tại đằng sau. Thành Thị Phi nhịn không được kêu lên, một khi Sở Thiên Kỳ giết ra ngoài, đằng sau Cổ Tam Thông liền xong đời. Cổ Tam Thông đối phó Đại Nguyên Đao Khách đã rất không dễ dàng, nếu như lại gặp đại quân vây quét, tất phải kiên trì không bao lâu. Sở Thiên Kỳ nghe được về sau, không khỏi quay người. Hắn trực tiếp thi triển Lăng Ba Vi Bộ, nhanh chóng hướng về hướng Cổ Tam Thông. Đương, đương, đương. Đại Nguyên Đao Khách vung đao tốc độ cực nhanh, điên cuồng chém vào Cổ Tam Thông trên thân, đem Cổ Tam Thông y bảo chặt thành từng đầu vài rách. Cổ Tam Thông mau tức nổ. Hắn nắm giữ không ít võ công, có thể đối mặt cái này siêu tuyệt đao pháp, sửng sốt không có cách nào. Nhìn thấy Sở Thiên Kỳ đánh tới, Cổ Tam Thông nóng nổi. Hoàng bét, có người muốn đoạt đầu người. Cổ Tam Thông gầm nhẹ một tiếng, lần nữa dán lên Đại Nguyên Đao Khách. Đại Nguyên Đao Khách nhanh chóng vung đao, đến không hết đao khí làm cho Cổ Tam Thông không cách nào tới gần. Ngâm một đạo long ngâm truyền đến, Đại Nguyên Đao Khách vô ý thức quay đầu nhìn lại. Sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ gặp một đầu kim long ép bay ven đường nguyên binh, thế không thể đỡ. Kim long long đầu bên trong có một đạo nhân ảnh, chính là Sở Thiên Kỳ. Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng. Đại Nguyên Đao Khách quay người vung đao, hai cỗ đao khí giao nhau lấy đánh tới, khí thế rộng rãi. Vang một tiếng, đao khí bị va nát, Sở Thiên Kỳ đi theo đánh tới. Hừ, ngươi đáng chết. Sở Thiên Kỳ hừ lạnh nói, nhanh chóng tới gần Đại Nguyên Đao Khách. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 262, Ma Tông bất lực. Đối mặt khí thế hung hung Sở Thiên Kỳ, Đại Nguyên Đao Khách cái kia băng lãnh sắc mặt rốt cuộc biến. Hắn lập tức rút lui, nhưng mà tốc độ của hắn kém xa Sở Thiên Kỳ. Trong chớp mắt, Sở Thiên Kỳ một trường đánh vào hắn bảo đao bên trên. Bang! Hắn bảo đao trực tiếp đứt gãy. Làm sao có thể? Đại Nguyên Đao Khách trừng to mắt, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Hắn đao thế nhưng là thần binh, vô cùng cứng rắn, lại bị Sở Thiên Kỳ bàn tay trực tiếp đục gãy. Đây cũng quá đáng sợ a. Sở Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, đi theo thi triển Càn Khôn Đại Na Di, lòng bàn tay hút lại Đại Nguyên Đao Khách nội lực, thuận thế hướng trên trời hất lên. Đại Nguyên Đao Khách vội vàng không kịp chuẩn bị ném đi ra ngoài. Sở Thiên Kỳ thi triển Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, đánh cho Đại Nguyên Đao Khách trên không trung thổ huyết. Tốc độ, lực lượng, nội lực, phản ứng, hai người ở mọi phương diện chênh lệch đều rất lớn, đủ để hình thành miểu sát. Tại Đại Nguyên Đao Khách sắp lúc rơi xuống đất, Sở Thiên Kỳ xuất hiện tại hắn trên thân, một tay nâng lên, chống đỡ Đại Nguyên Đao Khách phần lưng, trực tiếp thi triển Hấp Công Đại Pháp. Đại Nguyên Đao Khách nội lực bị Sở Thiên Kỳ hấp thu, hắn vô cùng khó nhận, muốn dãy rủa, nhưng Sở Thiên Kỳ nội lực quá mức mênh mông, để hắn thúc thủ vô sách. Cổ Tam Thông thấy cảnh này, kém chút quỳ. Hắn liều sống liều chết chiến nửa ngày, kết quả cuối cùng bị Sở Thiên Kỳ đánh chặn. Mấu chốt là hắn còn không thể nói cái gì. Đúng là hắn quá yếu, không cách nào đuổi theo đội ngũ bước chân. Nguyên binh nhóm từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn nhân cơ hội này giết chết Sở Thiên Kỳ. Kết quả Lục Kiếm Nô, A Thanh, Đông Phương Bất Bại cấp tốc đến đây trợ giúp, đem bọn hắn tất cả đều đỡ được. Ngô Sích Hành thấy được nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn đi tìm Sở Thiên Kỳ phiền phức, nhưng Nhiếp Phong thật sự là quá khó chơi. Ngươi hẳn là may mắn gặp được ta, nếu không ngươi đã chết tại giáo chủ của chúng ta thủ hạ. Nhiếp Phong cười nói, lời nói này nghe được Ngô Sích Hành kém chút bạo tẩu. Mặc dù Sở Thiên Kỳ đã là công nhận võ lâm thần thoại, nhưng Ngô Sích Hành một mực đối với hắn có chút khinh thường, cho rằng Sở Thiên Kỳ là ỷ vào hấp công đại pháp mới quật khởi. Ba họ Tiểu Nhi, chịu chết đi. Ngô Sích Hành giận dữ hét, sau đó thi triển ma công thẳng hướng Nhiếp Phong. Ba họ Tiểu Nhi. Nhiếp Phong sững sờ, chợt hắn cũng giận tím mặt. Hắn đã từ người chơi miệng bên trong biết được phụ mẫu những chuyện kia. Mẫu thân hắn từng vứt bỏ qua phụ thân hắn, trở thành hùng bá nữ nhân, mà phía sau hắn lại nhận hùng bá sư phụ, đối với hắn phụ thân mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Nghĩ đến đây, Nhiếp Phong hai mắt trở nên đỏ như máu. Phong huyết phát tác. Hắn mới thanh trừ ma tính không đến bao lâu, trong cơ thể phong huyết còn chưa triệt để bình tĩnh. Bị Mông Xích Hành một kích, hắn cũng có chút khống chế không nổi chính mình. Đúng lúc này, Sở Thiên Kỳ dẫn theo đại nguyên đao khách bay lượn mà đến, nhanh như kinh hồng. Nhìn thấy Nhiếp Phong con mắt, Sở Thiên Kỳ lập tức huy kiếm. Nạo Hàn Lục Quyết, giai chứng 10 trượng kiếm khí đánh tới, ngăn cách Nhiếp Phong cùng Mông Xích Hành. Mông Xích Hành kinh hãi, lập tức nhảy ra. Nhiếp Phong vô ý thức nhìn về phía Sở Thiên Kỳ, đi theo liền tỉnh táo lại. Hắn lập tức mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng sợ không thôi. Nhiếp Phong huynh đệ, ngươi không được a? Thành Thị Phi cười to nói, hắn biết Nhiếp Phong đã từng nhập ma qua, cho nên cầm việc này chủ trêu chọc. Nhiếp Phong cười khổ, không biết nên đáp lại ra sao. Rơi xuống đất về sau, Mông Xích Hành lập tức quay người phóng tới Sở Thiên Kỳ. Tâm hắn đã bị sát ý chiếm cứ, không giết Sở Thiên Kỳ, hắn một ngày khó sao? Hưu một đạo tiếng xé gió truyền đến. A Thanh cấp tốc từ Sở Thiên Kỳ phía dưới đánh tới, ven đường nhanh chóng huy kiếm, trường kiếm tại trong tay nàng vung vẩy thành kiếm hoa, cuốn lên trận trận màu tươi. Nàng bên ngoài thân ẩn ẩn có ngân quang. Đây là nguyên thần xuất khiếu xu thế. Kiếm nhị thập tam. Mông Xích Hành trừng to mắt, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Thật nhanh. Hắn kinh hãi phát hiện động tác của mình trở nên vô cùng chậm chạp, muốn né tránh đều rất khó khăn. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết kiếm nhị thập tam, quang minh đỉnh một trận chiến, kiếm thánh mặc dù chết trận, nhưng kiếm nhị thập tam lại là uy trấn võ lâm. Không cách nào tránh né kiếm thuật, phía trước võ lâm thần thoại kính nể mạnh nhất kiếm pháp. Mông Xích Hành đến cùng là ma tông, đại nguyên người thần. Hắn điều động chân khí, tràn ra bên ngoài thần, hình thành một tầng ma y. Oeng. A Thanh mũi kiếm đâm trúng hắn ma y, ma y bạo tán, nhưng một giây sau lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Mông Xích Hành hay là rất mạnh. Hàng thật giá thật tông sư. Lúc trước đối mặt Trương Tam Phong chật vật như vậy là bởi vì Trương Tam Phong thái cực quyền quá biến thái. Trước kia đối mặt Nhiếp Phong, mặc dù không có nhanh chóng thủ thắng, nhưng cũng không có bị thua. Dù sao Nhiếp Phong cũng xưa không bằng nay. Đáng tiếc, A Thanh gà mở kiếm nhị thập tam hay là mạnh hơn một chút. Ma y lần nữa bị đâm bạo, Mông Xích Hành vô ý thức run lên, mũi kiếm đâm xuyên bả vai hắn, không có thương tổn cùng hắn trái tim yếu điểm. A Thanh sững sờ, không nghĩ tới Mông Xích Hành né tránh. Lúc này, một cái tay từ A Thanh bên thai đánh tới, một chưởng đánh vào Mông Xích Hành trên lồng ngực. Phốc, Mông Xích Hành thổ huyết bay rất ra ngoài, ven đường đụng ngã hơn 10 người. Sở Thiên Kỳ đi theo ngăn lại A Thanh vòng eo, mang theo nàng thoát ly mặt đất. Hắn đem đại nguyên đao khách hướng phía sau ném một cái, cười nói, Cổ Tam Thông, còn có một nửa, ngươi hút đi, bên cạnh hút bên cạnh đuổi theo ta. Cổ Tam Thông kinh hỉ, nhẹ nhõm tiếp được đại nguyên đao khách, thi triển hấp công đại pháp. Thiên chỉ quái hiệp thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, kêu lên, Sở giáo chủ, lão phu đâu? Sở Thiên Kỳ đi vào Mông Xích Hành trước mặt, một chân đá ra. Phong thần thối. Mông Xích Hành vốn là bị trọng thương, không kịp phản ứng, liền bị Sở Thiên Kỳ đạp bay ra ngoài. Hắn bay phương hướng rõ ràng là Thiên chỉ quái hiệp, Thành Thị Phi chỗ phương hướng. Thiên chỉ quái hiệp mừng rỡ, thả người nhảy lên, bắt lấy Mông Xích Hành, bắt đầu hấp công. Lục Kiếm Nô, Đông Phương Bất Bại, Nhiếp Phong nhao nhao cùng hướng Sở Thiên Kỳ. Một đoàn người giống như một nhánh mũi tên xé rách trăm vạn đại quân. Nguyên quân căn bản ngăn cản không. Nơi xa, một tên cưỡi tại hắc mã thượng tướng quân thấy được nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh phó tướng trầm giọng nói, tướng quân, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn Sở Thiên Kỳ bọn người tư thế, tái chiến một canh giờ đều không là vấn đề. Có thể những thứ này binh đều là sống sờ sờ người, phó tướng không đành lòng bọn hắn chịu chết. Rút lui. Ngươi biết hiện tại rút lui ý vị như thế nào? Hắc mã tướng quân giận dữ hét. Thiên tướng trầm mặc, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đại nguyên vẫn muốn cùng đại tần sánh vai cùng, nhưng bọn hắn địch nhân quá nhiều, mà đại nguyên hoàng đế lực uy hiếp lại không bằng doanh chính. Một trận chiến này nếu là bại, đại nguyên khẳng định sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Nhất là trung nguyên võ lâm những cái kia vương triều, nói không chừng nhân cơ hội này liên thủ công nguyên. Cùng lúc đó, Thành Cát Tư Hán cũng lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Ngay cả hắn mũi tên cũng không làm gì được Sở Thiên Kỳ, cái này như thế nào chiến? Thôi, thổi kèn ngưng chiến. Thành Cát Tư Hán trầm giọng nói, nói xong, hắn thổi một tiếng huýt sáo. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo thân ảnh từ dưới núi xuống lên, bọn hắn mặc khác biệt quần áo, từng cái khí thế bất phàm. Đứng tại Thành Cát Tư Hán bên cạnh tướng quân bị hù dọa, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có nhiều cao thủ như vậy ở nút. Hắn lập tức cầm lấy kèn lệnh, mãnh liệt hít một hơi, dùng sức thổi lên kèn lệnh. Trầm thấp, vang dội tiếng kèn tại dưới bầu trời. Nguyên quân nghe xong, nhao nhao dừng lại, không còn dám chiến. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu?